Bây giờ tiếp theo cái bài về thượng trí tuần trước. Đến cái đoạn này, tiếp theo cái chương, hình như chương 25 á, các chương này là chương chót trước khi cái phần kết luận á. Nó nói về vị La Hán. Vị La Hán thì cái chân ngã nó hoạt động hoàn hảo ở trong cái thể thượng trí. Thì ông ta không có cần phải đầu thai lại ở trong cái cõi trần nữa làm gì. Ông ta không cần phải đi đầu thai tới lui gì hết, không có thích thú gì hết. Đối với cái chân ngã thì họ không có thích xuống đây đâu. Tuy nhiên ông ta cũng phải xuống cái cõi trung giới. Khi ông ta ở trong cái cõi trung giới thì bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể quay trở lại cõi niết bàn để ông vui vẻ trong cõi niết bàn. Nếu mà ông ta ở trong một cái thể xác thì ông ta không có thể trong lúc tỉnh thức ở trong cái cõi trần thì không cách nào mà vào được cõi niết bàn, mà ông ta chỉ có thể vào được cõi niết bàn khi mà ông ta ngủ rồi ông ta ở trong cõi trung giới thì khi đó ông ta mới vào được cõi niết bàn mà thôi. Cho nên cái tâm thức ở cõi niết bàn thì có nghĩa là tâm thức ở khắp nơi trong cái thái dương hệ, tức là ở trên cái cõi niết bàn nó bao trùm luôn thái dương hệ. Cái người mà được điểm đạo lần thứ năm thì sẽ trở thành một vị chân sư, một siêu nhân. Những người Phật giáo thì gọi ông ta là Asekha, có nghĩa là không còn làm đệ tử nữa, tại vì ông ta không cần học gì nữa cả, ông ta không cần học của một vị thầy. Và ông ta cũng đã biết hết tất cả những cái gì thuộc về cõi trần và về con người, về tính chất của cái loài người, thế giới loài người. Thì người Ấn Độ nói gọi ông ta là Jivan Mukta, tức là một cái cuộc sống tự do, một cái vị hoàn toàn tự do. Tại vì ông ta, cái ý chí của ông ta nó là một với ý chí của Thượng Đế. Thượng Đế độc nhất, không có ai khác hơn. Ông ta cùng ý chí với Thượng Đế, ông ta làm hành động theo đúng với Thượng Đế. Ông ta luôn luôn đứng trong ánh sáng của cõi niết bàn, ngay cả trong lúc ông ta còn sống. Và ông ta đi ở dưới mặt đất, ở trong cái thể xác, đó tức là cái vị điểm đạo lần thứ năm này là giỏi hơn vị La Hán, tại vì La Hán muốn có tâm thức có niết bàn là ông phải đi ngủ ở trong cõi vía, còn vị chân sư này á là đang sống ở cõi trần, muốn lúc nào vào cõi niết bàn là thấy luôn cõi niết bàn. Ông ta muốn, nếu ông ta muốn sống ở cõi trần trong một cái thể xác thì lúc nào ông ta cũng có thể có tâm thức cõi niết bàn hết. Khi ông ta không ở trong cõi niết bàn thì ông ta còn có thể đi cao hơn nữa ở trên cõi của chân thần. Cõi của chân thần chắc là cõi đại niết bàn quá. Và cái cõi này thì không thể nào chúng ta không tưởng tượng và không mô tả được gì hết. Trong cái cuốn Giáo Lý Bí Truyền thì nói rằng vị chân sư này bắt đầu trong cái tình trạng Samadhi, tức là trong cái trạng thái thiền, đại thiền hay là cái gì thiền? Đại định. Ông ta ở trong cái tình trạng đại định ở trên cái cõi niết bàn, và tất cả những cõi nào nó ở dưới cõi niết bàn thì ông ta cũng ở trong được tất cả những cõi đó. Một cái người mà ở trong cái tình trạng chân sư này thì là chân tiên này thì là ông ta bình thường, ông ta đưa cái tâm thức lên cái trình độ của cõi niết bàn, và cái điều này làm cho ông ta trở thành một vị chân tiên, tại vì ông ta đã hòa nhập được cái chân thần với cái chân ngã. Và bởi vì ông ta đã là một với lại chân thần, ông ta đã tới được cái trình độ của cái sự thể hiện thứ ba của Thượng Đế, tức là ông ta là một với lại Đức Chúa Thánh Linh, cái thị lần thứ ba rồi Đức Chúa Thánh Linh. Tức là lúc nào Đức Chúa Thánh Linh cũng ở trong người ông ta. Đối với những người mà bên Thiên Chúa Giáo thì cái Đức Chúa Thánh Linh là Holy Spirit đó, thì là nó đi lên hay đi xuống chứng tỏ rằng là
Ascension là đó,
đi lên và đi xuống đó. Ascension là đi lên và Descent là đi xuống, tức là cái tinh thần của Thượng Đế Holy Spirit là tinh thần của Thượng Đế, hay là gọi là Đức Chúa Thánh Linh cũng vậy, tức là ngôi ba, Thượng Đế ngôi ba đó, đi lên và đi xuống thì có nghĩa là người đó đã đạt được cái trình độ chân tiên. Tại vì những người chân tiên thì đã đi lên cao hơn cả nhân loại và đi xa hơn là cái trái đất này, mặc dù ông ta có thể trở lại trái đất để mà dạy dỗ người ta. Khi mà ông ta đi lên thì ông ta là một với lại cái Đức Chúa Thánh Linh, tức là ngôi Thượng Đế ngôi ba. Và cái việc thứ nhất mà ông ta làm với lại cái khả năng mới của ông ta là ông ta ban rải xuống cho những người đệ tử của ông ta những cái lưỡi bằng lửa ở trên đầu của những giới vị mà đi theo ông ta. Ví dụ như là ông ta ban rải xuống những cái power đó, những cái khả năng đó. Thì mình thấy ở trong cái kinh thánh đó, là trong cái ngày lễ Pentecost đó, là tự nhiên là trên đầu mấy người đó là có những cái lưỡi lửa nó kẹp lên, nó kẹp xuống lửa trên đầu những người đệ tử. Thì cái đó tượng trưng những cái năng lực. Khi mà được điểm đạo thành chân tiên thì ác ma được xem thấy là một cái ánh sáng chói rõ ràng, một ngôi sao. Và khi mà nó tràn lan ra thì nó tràn lan ra, tại vì đó là một cái sự xuyên qua một cái bức tường chắn cuối cùng, thì cái ánh sáng nó trở thành một cái ánh sáng vô tận. Trước đó thì vị La Hán có thể hiểu được cái sự cảm thấy nó rất là bình an, và cảm thấy được cái sự bình an của cái ác ma trong lúc mà ông ta thiền định. Nhưng mà ông ta, tức là vì La Hán thì nếu mà ông ta khi nào ông ta thiền thì ông ta cảm thấy có nên bàn rất là êm ái. Nhưng mà ông ta ra khỏi cái thiền định thì ông ta lại cảm thấy tất cả những sự buồn rầu của thế nhân. Nhưng mà khi mà một người mà đã lên được cái trình độ của cái cõi niết bàn rồi, trong lúc mà thức tỉnh á, tại vì La Hán chỉ lên được trong lúc ông ta ngủ mê, hoặc là ông ta trance, tức là cái gì đó, tức là ông ta trong cái tình trạng thất thần thôi. Nhưng mà khi mà một người có thể lên được cõi niết bàn trong lúc đương thức tỉnh ở cõi trần, thì cái tâm thức của cõi bồ đề nó cũng hòa nhập vào đó, và chỉ có một ánh sáng được nhìn thấy mà thôi. Cái điều này được nói ở trong cái cuốn Chứng Vô Sinh. Cả ba đều ở trong một cái tình trạng huy hoàng và rất là hạnh phúc. Bây giờ đối với bây giờ cái tên thì đã mất đi trong cái thế giới của ảo tưởng. Now in the world of Maya have lost their name. Their name là gì nhất? Họ đã, cả ba đã trở thành, tức là cả ba đã không còn bị cái ảo tưởng nữa đó, và trở thành một ngôi sao, trở thành cái ngọn lửa mà nó đốt cháy, nhưng mà nó không có tàn tham. Cái ngọn lửa này nó là cái upadi của cái khối linh quang
upadi.
Upadi là cái vận cụ của cái khối linh quang. Cái ngọn lửa nó là cái vận cụ của cái khối linh quang. Vừa sao vừa flame làm cho khói lửa, có tay flame nó giống nhau mà.
Cái flame này nó là tự nhiên, còn cái fire là cái bốn lửa, còn cái này là tình nhân nó nữa, gọi là khấu từ thiền viện flame, nó là khấu linh quang, đại linh quang. Còn cái bảo vệ mình cái u ba đi này là cái vận trụ, mà nó vận trụ của cái khối liên quan cái đâu phải
vừa vừa vận trụ cái ngọn lửa đây. Tức là cái ngọn lửa là cái vận trụ của cái khối liên quan. Nó khối liên quan cái nó mở ra
nó bự lắm. Nó bự lắm.
Nó bự lắm. Nó chỉ có giới hạn trong ngọn lửa này nhỏ thôi. Khi mà người ta ở trong cái thể thượng trí thì ông ta sẽ thấy ba cái đó, thì ông ta sẽ thấy ba cái nó riêng biệt ra. Nhưng mà bây giờ đó thì là ông ta thấy nó chỉ là ba cái phương tiện của cái ác ma, bộ ba ác ma, ác ma bu đi và ma nát, ác ma bộ ba ác ma đó. Còn bây giờ nói về bu đi và ma nát thì nó là những cái anh em sinh đôi ở trên một con đường, ở trong cái tâm thức của con bồ đề, trong cái tình trạng trước đây bây giờ trở thành là một cái ác ma. Tức là cũng như hồi trước mình đã nói rồi, cái Bodhi Mana nó nhập vào ác ma luôn, và cái ngọn lửa nó là cái vận cụ của cái
khối
chân thành, cái khối lửa của chân thành, khối liên quan của chân thành. Sau đó vị giáo sư là vị thầy nói rằng cá nhân của anh ở đâu, người đệ tử và cái người đệ tử đi đâu rồi. Nó là cái tia lửa nó mất đi, nó tức là nó bị hòa nhập vào cái ngọn lửa. Cái này giống như là đọc lại tiếng Hữu Tinh á. Cái giọt nước thì nó lấn vào với lại cái nó lấn vào cái đại dương, và cái tia sáng thì nó trở thành tất cả, và nó là một cái sự sáng chói vĩnh cửu. Người mà trước kia đã là một đệ tử thì bây giờ đã thành một vị thầy. Ông ta đứng ngay chính giữa, và bộ ba ác ma chiếu rọi ra từ ông ta. Cái vị chân tiên thì có khả năng để mà biết tất cả những điều gì ông ta muốn biết ngay lập tức. Ông ta có thể hòa nhập với cái sự hiểu biết đó và biết được rõ về từ bên trong của nó ngay lập tức, và sau đó ông ta mới nghiên cứu những cái chi tiết bên ngoài khi mà ông ta muốn ở trong cái cõi bồ đề hay là cái cõi niết bàn. Ông ta có thể nắm ngay được cái ý tưởng mà nằm phía sau của bất cứ một cái môn khoa học nào hay là một cái sự hiểu biết nào, và ông ta nhập là một với lại cái môn học đó. Sau đó từ cái quan điểm đó, từ cái lối nhìn đó, ông ta có thể đi xuống để mà biết thêm tất cả những cái chi tiết mà ông ta muốn biết. Nó thành ra vì một cái vị chân tiên là muốn biết gì cũng biết hết. Tại vì ông ta nhập vào đó luôn, ông ta biết một cách sâu xa, rồi ông ta sau đó ông ta mới biết gì thêm chi tiết. Chứ không phải giống như mình đi học thì mình học chi tiết, xong rồi cuối cùng mình mới học được những cái căn bản nằm bên trong của mấy cái môn khoa học. Một cái vị chân sư thì trong không có vẻ như là cần đến tất cả mọi sự hiểu biết. Ở trong ông ta không cần phải tích chứa tất cả những cái kiến thức ở trong đầu ông ta giống như chúng ta làm, nhưng mà ông ta có thể thay, ông ta có thể biến hóa một cái khả năng nào đó của ông ta trở thành bất cứ cái gì ông ta muốn. Và khi mà ông ta dùng cái khả năng đó ở nơi này hoặc nơi khác thì ông ta biết tất cả cái chuyện đó, cho nên ông ta không cần phải đọc về một cái bộ sách nào cả hoặc là một cái đề tài nào cả, nhưng mà ông ta chỉ cần nhìn vào cái đề tài đó là tự nhiên ông ta sẽ thu hút được tất cả những cái kiến thức về cái đề tài đó. Cho nên cái điều này á, là mình giải thích được cái điều là ông ta không còn cái sự gọi là vô minh nữa. Tại vì ông ta có cái khả năng của cái thể bồ đề như chúng ta đã thấy, thì ông ta không cần phải lượm lặt từng những cái chuyện từ bên ngoài, những cái chi tiết từ bên ngoài, nhưng mà ông ta đưa cái tâm thức của ông ta vào bất cứ cái gì, thì cho dù cái đó là một tảng đá, là một cái cây, là một vị thần, thì ông ta hiểu ngay cái đó, cái vật đó từ trong mà ra. Bà Bellacci đã nói rằng là một cái thể xác của một cái vị chân sư thì chỉ là một cái vận tù mà thôi, nó không có cái gì đặc biệt, nhưng mà nó chỉ là một cái điểm để mà ông ta tiếp xúc với cái thế giới loài người. Một cái thể xác không dùng như là một cái dụng cụ để cho cái công việc mà ông ta làm, và ông ta vứt nó đi khi nào ông ta đã làm xong. Cho nên và ngay cả những cái thể vía thể trí thì ông ta cũng coi bình thường nó như vậy thôi, không có gì quan trọng cả. Những cái vị chân, những cái vị chân sư thì giúp đỡ sự tiến hóa của loài người bằng rất nhiều phương cách khác nhau. Từ ở trên những nơi cao, các ngài tỏa xuống ánh sáng và tinh lực xuống dưới thế giới, và loài người có thể lấy được tất cả những cái ánh sáng và của cái sinh lực đó, giống như là mình lấy ánh sáng mặt trời. Đối với những người nào mà có khả năng đủ để mà nhận được những cái điều đó, khi mà thế giới loài người sống bằng cái sự sống của Thượng Đế, loài người á thì sống bằng cái sự sống của Thượng Đế qua mặt trời, còn những cái người mà sống bằng đời sống tinh thần thì cũng sống như thế, nhưng mà qua cái quần tiên hội, nhờ vào quần tiên hội, tức là mình sẽ có những cái sự hiểu biết đưa xuống ở quần tiên hội. Một số những cái vị chân sư thì liên quan chặt chẽ tới những tôn giáo và dùng những cái tôn giáo là những cái bình chứa mà ở trong đó các ông đổ xuống những năng lực về tinh thần để người ta có thể chia sẻ cho những tín đồ của mỗi tôn giáo, giống như là một cái phước ân điển gì đó. Rồi có những cái công việc về trí tuệ rất là lớn lao mà những vị chân sư đưa xuống những cái tư tưởng của những cái khả năng rất là cao, rất là tư tưởng của các ngài. Mà có những cái người mà gọi là chuyên nhất, tức là những thiên tài đó, họ sẽ nhận được và sẽ thu nạp tất cả những cái tư tưởng của những vị chân sư đó và biến hóa và đưa ra cho loài người. Ở trên trình độ này thì họ vì những chân sư này cũng đưa xuống những cái điều mong ước để cho những vị đệ tử nhận lấy những cái điều ước muốn của các ngài, và họ biết rằng là đó là những công tác để mà họ phải làm. Trong cái thế giới của cái hào khí thì những vị chân sư đưa ra những cái hình tư tưởng để mà ảnh hưởng đến những cái người có đầu óc cụ thể và hướng dẫn họ để làm những cái công tác ích lợi ở trong thế giới và dạy dỗ cho những người đang sống ở trong cõi hạ thiên. Ở trong những cái thế giới trung gian, chắc là có trung giới quá, thì các vị đó giúp đỡ những người đã chết. Thường thường là họ dạy dỗ cho những học trò còn trẻ hơn của họ để mà đi đến giúp đỡ những người ở trong cõi đó, khi mà những người đó cần họ rất nhiều. Người ở trong cõi trần thì họ quan sát những cái event, tức là những cái hiện tượng, những cái
đi đó,
những cái biến cố. Họ quan sát những cái chiều hướng của những biến cố và họ sửa chữa và họ trung hòa. Nếu mà nó là biến cố xấu đó thì họ trung hòa nó trong giới hạn của luật cho phép, và sửa chữa những cái dòng chảy mà nó xấu xa để luôn luôn làm cho những cái lực nó được quân bình, để quân bình những cái lực mà phá hoại cái sự tiến hóa. Họ làm mạnh hơn những cái gì tốt là làm yếu đi những cái gì xấu. Họ cũng làm việc cùng với những vị thiên thánh, tức là angels và deva đó, of the nation, tức là những cái vị thiên thánh mà của các quốc gia đó, những vị thiên thánh của từng nước, giúp đỡ những cái năng lực tinh thần, giống như là người khác thì giúp đỡ về vật chất. Cả trái đất thì được chia làm nhiều vùng riêng biệt, mỗi một vùng thì có một vị chân sư cai quản. Những cái vùng đó thì nó bao gồm rất nhiều quốc gia, và ngay cả một cái châu lục địa thì nó cũng giống như là ở trong thế giới loài người, thì mình có những cái khu vực của mấy vị thí dụ như Paris, tức là mấy cái không biết tiếng Catholic họ gọi là cái gì, tức là nó giống như là dưới sự quản trị của một cái ông cha đó. Thì đối với loài người thì mỗi ông cha có một cái khu vực giáo khu đó, gọi là giáo khu. Nhưng mà đối với những vị tiên thánh á, thì là nguyên cái giáo khu của họ là nó nguyên có thể nhiều quốc gia hoặc là nguyên một cái châu. Như vậy thì một cái vị tiên có thể nói là một vị tiên là chăm lo cho nước, cho cả Âu Châu. Một vị khác thì chăm lo cho Ấn Độ, vân vân. Những vị chân tiên thì có nhiều cấp bậc khác nhau và nhiều hình thức để mà tiến hóa khác nhau, không phải chỉ cho loài người mà cũng liên quan đến những vị tiên thánh, angel và deva, có nhiều loại của những nature spirit, tức là những cái linh hồn thiên nhiên,
những cái tinh linh ngũ hành,
và những thú vật và cây cối và đất đá và những cái tinh linh là elemental kingdom, thế giới của tinh linh.
Elemental kingdom là loài tinh linh
đó, thế giới tinh của tinh linh. Và rất nhiều cái khác nữa mà chúng ta chưa bao giờ nghe đến. Đó, thôi tới đây tạm ngừng, nó nhiều quá, mời anh hai.
Nãy mình học cái đề tài này là quan trọng như thế nè. Thật sự là quan trọng, là bởi vì nó chỉ cho rõ cái mục đích là sống con người. Rõ ràng chúng ta sống trên trái đất này là mục đích là để tiến hóa không? Rõ ràng, mà phải tiến hóa là phải tu. Phải tu. Nhưng mà tu cách nào? Là chúng ta đã biết là mình ở vào giai đoạn nào, mình mới vừa thoát kiếp thú làm người mình tu được không? Có những người mà mới thoát kiếp thú làm người thì đa số nên mẹ anh chị em tôi nhìn thấy trên cái đất này 8 tỷ người rồi, 8 tỷ người rồi đó, thì nghĩa là có thể gần nghĩa là 7 tỷ 9 tỷ. Nhưng mà là mấy người thoát chứ không là người. Vì lý do đó mà nếu mà còn đa số nhân loại còn sống trong hình thú thì nguy hiểm chưa, nguy hiểm thật là nguy hiểm. có thể giải ra những trận kinh thiên động địa đó. Vì lý do đó mà trong cái chu kỳ này đó, cái chu kỳ bảo bình này đó, cái gì chu kỳ này, cái ngày luôn luôn là xuống trên hậu trường cho nhân loại cố gắng mà là thoát khỏi được cái ác tai nạn ác mà có thể do cái hồn thú của người tạo ra. Vì lý do đó chúng ta thấy rằng chúng ta mà được cái dân duyên mà để mà thoát bao trải qua vô số kiếp rồi ha, luân hồi sanh tử từ trong loài thú rồi đến loài người mà chúng ta đến cái giai đoạn mà chúng ta được coi được thấy được hiểu được cái giới không hợp này là chúng ta có thể là bắt đầu nghĩa là tiến hóa cao rồi, tiến hóa tôi cái đường đạo cao, đúng không? Đó. Thì hôm nay mà chúng ta học cái này là cái mục đích là thế nào? Là chúng ta đạt được tới như bằng trong cái giai đoạn mà tu á, cái thâm hợp rõ ràng. Cái giai đoạn thứ nhất là con người phải cố gắng thực tập việc khổ nhất hành nhân với chân nhân, hành nhân chân nhân. Cái giai đoạn thứ nhất thôi. Mà cái giai đoạn này, chính cái giai đoạn hợp nhất hành nhân chân nhân này là giai đoạn mới bắt đầu thực sự cho chúng ta biết mình đang đi trên con đường tiến hóa này. Đang đi trên con đường tiến hóa chắc thực sự chưa đạt được gì. Có bốn phương mà giai đoạn mà chúng ta đang đã được là có thể là từ cái giai đoạn nhập luân ha, đến cái giai đoạn mà đã được cái trình độ của vị la hán ha. Vị la hán là chúng ta không còn mà mới ngồi trở lại bây giờ, thì lúc bây giờ con đường tiến hóa chúng ta mới thực sự mà là bắt đầu đi lên. Và hôm nay chúng ta thấy rằng cái mục đích thực sự của chúng ta là tiến hóa phải đạt cho được cái hàng chân sư nha, lại Adolf thôi, đạt được cái hàng chân sư rồi nên rõ ràng cái công cho chót mà ở đây ông đưa anh có đưa ra rõ ràng Adolf mà hơi sợ anh đâu biết cái đơn cái gì. Nhớ lại cái gì Adolf có nhiều cấp bậc khác nhau, không phải nói cho Adolf là cao siêu đâu. Trong cái hàng Adolf có nhiều cái cấp bậc khác nhau nữa, nhiều cái hình dáng khác nhau. Ở đây về cái cấp bậc, về cái hình dáng tiến hóa khác nhau, chứ không phải chỉ ở trong nhân loại không. Đây cái điều này là chính ông vua tôi đã nhắc nhở chúng ta như vậy rõ ràng. Nếu con đường tiến hóa thực sự chúng ta là bắt đầu từ chân sư, thì nó khó chứ không vậy, mà chúng ta chưa được bước vào cái đường đạo, đó là vấn đề đấy, cũng gây ho lắm chứ không. Vì vậy mình nhắc nhở, chúng tôi cũng nhắc nhở anh chị em rằng mình đã có duyên với thân Phật, nghĩa là tiền kiếp mình đã có tu nhiều kiếp lắm rồi, mình tu nhiều kiếp ở trong các nền tín ngưỡng khác rồi, nhưng hôm nay mình mới được ở trong cái đại gia đình thân Phật. Khi mà nói đến thân Phật, anh chị em nhớ rằng nó là một tổ chức quốc tế, xưa nó gần 60 quốc gia trên thế giới. Các hạt giống thân Phật đã nảy nở từ đó này. Mà chúng ta mà chính cái thân Phật này nó chỉ rõ cái mục đích nghĩa là xác thực nhất con người có cái trí, con người phải tiến hóa chứ không thể nào mà không có được. Là cái chỗ nó là muốn tiến hóa thì chúng ta phải cố gắng tu hành nên là thanh lọc tinh luyện cái phạm nhân của mình, để mà cái giai đoạn đầu tiên á, để mà mình bước vào con đường mà tiến hóa thực sự đó là người phải thanh lọc tinh luyện phàm nhân, là bốn cái thở hạ, cái tứ thở hạ của mình á, cái tinh lọc tinh thanh lọc cho nó hoàn hảo, để chi để mình đừng có bị tẩu hỏa cái động ma. Đi trên con đường mà tu rồi mà tu sai một cái là tẩu hỏa nhập ma. Giờ đường này thì anh chị em cũng thấy là người đã bị rồi. Mình nhất cho trong cái phong trào con ô xô, ông này tôi đã khám phá, ông đi trên đường ổng tiến hóa nhưng mà ổng đi trong đường của Phan Đa Linh Yoga. Rồi ổng không có tinh lọc thanh luyện, thanh lọc tinh luyện cho phàm nhân cho anh được hoàn hảo. Nó lâu nên cái Phan Đa Linh nó đi lên, thay vì nó đi lên nó lại đi xuống, rồi ổng trở thành là tẩu hỏa nhập ma, là cuồng dâm, rồi ổng nghĩ cho. Chứ ổng là một thiền sư đó, vui không la lên vui, không có đơn giản đâu nè, giỏi lắm đó. Bởi vì những tác phẩm của ông Tây Phương họ phục ghê lắm đó. Nhưng mà phục dụng cái gì, cái tướng là cái thượng tướng là ổng là ổng ở đâu cái thượng tướng. Nhưng mà không la lên nó đi xuống thành ra thất bại cái này, nhà dây, con đường tà đạo. Đấy, thành ra đáng lẽ ổng là đặt tên đã nước vào con đường chân của Adep rồi đó, mình chân sư chứ mà vô duyên mà. Thế tôi biết nha, tôi cái mà hàng chân sư nó bắt đầu từ cái những cái từ chuyên pha của mình biến học là Hiyo Hoi Phan, tức là các vị đảo trưởng á, nó cũng tương đương như là một vị chân sư. Rồi vu á, là cũng là các vị chân sư trong chuyên minh kiếp á. Bên người lý học người ta gọi là Adep mà có Wisdom, còn Ấn Giáo người ta gọi là Guru, là vị chân sư minh triết mà bây giờ người ta số hay dùng gọi là minh sư là Guru. Rồi cái những vị mà Yogi cũng tương đương như Guru, rồi nó tương đương như sau cùng là Adep á. Adep là tiếng Hy Lạp. Nhưng mà cái từ chuyên pha cái quyền lý học gọi là rất phi á, là các vị chân sư của cái nền tín ngưỡng mà giáo lý A Bà La Môn á, trong thời đại ta gọi là rất phi. Mà thường thường những vị rất phi này á, người ta diễn tả nó giống như một con ngựa mà nó lội ngang qua dòng suối để lên bờ bên kia. Có nghĩa là thế nào, là những vị chân sư, những vị Adep, những vị Guru, những vị đạo trưởng này còn đang ở trong tình trạng mới bước vào con đường giải thoát. Bước vào con đường bên kia đó, nghĩa là giống như con ngựa mà nó lội ngang qua dòng suối đổ mà nó bước vào không cõi niết bàn là cõi giải thoát đó. Thì lúc bây giờ những người này nó thực sự gọi là bắt đầu mà tiến hóa để trở thành các Đức Phật hoặc là Nhật Đế rồi đó cái diễn đạt nó nhiều thì do đó cho tôi có cái ý kiến mình cũng cho
thấy rõ. Cảm ơn anh hai. Mà tôi nghĩ mấy cái ông như là Yogi là Rishi này nọ đó chưa phải là Adep. Adep đâu có nhiều đâu. Ở trên thế giới hình như đâu có chừng 60 ông thôi à. Bây giờ chắc chết nhá. Đó. Hai đọc chết đi. Một phần lớn những công việc của những vị chân tiên thì thường thường nó không có thể là cõi trần, tại vì các ông ở trên cao và đưa xuống những cái năng lực, và những cái năng lực này đã được làm đầy bởi mấy cái vị Nguyên Manakaya, tức là mấy cái ông mà La Hán mà không thèm trở về cái đất, mấy ông đi lên cao, mấy ông ấy tạo ra những cái phần lực ống chứa và cái bồn chứa. Thì bây giờ những vị chân tiên này là lấy những cái năng lực của mình và những cái năng lực ở trong cái bồn chứa đó để ban rải xuống cho thế giới loài người. Cho nên là anh hai nói gì?
Cho nên Niết Manakaya, cái vấn đề Niết Manakaya là quan trọng lắm. Bởi vì theo vị Đức Phật đó, chính Đức Phật cha mình Đa số hồi xưa các vị mà la hán chân sư rồi thách đạo rồi các ngài có nhiều người bởi vì á khi mà nói đến những đề giải thoát vào có những đàn có nghĩa là giải thoát là đạt được sự giải thoát đừng đứng học đạt được sự giải thoát thì cái từ mà biết mana nó tương đương dưới cái từ mà mosa hay là mosa quán giáo mosa là giải thoát vì vậy một người mà đạt được cái vào cái giai đoạn mà người ta gọi là nhập niết bàn với cái Phật là thực sự nó là đạt tới được sự giải thoát. Một người mà đạt tới sự giải thoát là của cái thằng chân sư Adept cái lên đây đó, thằng Adept cái tên chân sư thì thường thường á cái chữ mà đối chính cái trong cái từ điển mà ẩn hòa như sao nói Anya như sao nói vậy đó. Người ta có diễn tả rõ cái gì giống như một con ngựa mà lội ngang qua dòng suối để qua lên cái bờ giải thoát. Cái hàng đó là vị chân sư á. Thành ra cái thời mà Đức Phật á, anh nhận thấy rằng trong thời ngài đó không có ba vị đã xuất hiện giải thoát và đã và đây nghĩa là đã giống như con người mà lại lên bầm kia thầu thì ba vị này trong thời đó Đức Phật những cái người mà Phật tử thời đó hay là những người mà các môn đệ khác họ coi ba vị này như là ba vị đồng giác thật nghĩa là giàu có vậy ta thoát rồi mất sao là mất tin thường thường một người mà gọi là giàu cái cõi giải thoát là giải thoát rồi thì giải thoát rồi cái người này ấn giáo người ta gọi là mất tin là một bậc giải thoát mất tin nhưng mà ở trong cái cõi niết bàn thì thường người ta gọi là những vị đã cái sự siêu hóa là niết bàn đi vì lý do đó đó thì ba cái gì mà được mà người ta gọi là đóng góp thật này thì cái từ chính phản người ta gọi là phải chi ra cáp mút ra nhưng mà có cái thời đó có một thiểu số lại tại sao mà ba vị lại thành thật rồi nữa mà lại đi luôn không trở lại thế gian tại sao kỳ vậy vì lý do đó nên thiểu số cho rằng ba vị này là ba vị Phật ích kỷ Phật mà còn ích kỷ đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ nha Phật mà sao lại còn ích kỷ vì lý do đó tôi khám phá trong cái từ điển nguyên lý học trong cái thằng học mình á ta giải thích rõ lắm phải tức gì Rayyaka Buddha có nghĩa là Bani Buddha có nghĩa là chuẩn bị giác ngộ chứ chưa thực sự thành Phật. Đấy, đó là những điều chúng ta cần phải suy nghĩ nha. Nghĩa là các vị mà nói biết vào con đường giải thoát chứ chưa trở thành Phật. Vì lý do đó nên người ta mới coi các vị này như là ba vị Phật thích kỷ. Không trở lại thế gian là bởi vì dùng những học nói là ba vị này có thể thuộc một cái cung khác cùng ý chí. Vì lý do đó nó cách nào cái lạnh cái đạt ma ca gia là cái pháp thân. Cái pháp thân là cái gì? Là cái thân để mà đi truyền bá cái giáo lý chính thống cái giáo lý mà của Đức Di Lạc hay của Đức Phật sau này. Cái đạt ma ca gia nó là cái pháp thân để đi chỉ còn đi truyền bá cái thật sự chưa hoàn toàn trở thành một vị Phật rồi mà người ta gọi là bơ di mút ra cái kia ta bù đi có cái kia ta bút ra có nghĩa là bơ di mút ra là chính là thành lập chứ chưa được chưa thành lập hãy nói là vấn đề các quyền lý các đề bạn trẻ mà kiến thức hay là hãy nghiên cứu về quyền lý học hay là được kiến thức có thể hiểu rõ được cái kia ta là bơ di mút ra chính là thành Phật chứ chưa thành Phật. Còn cái những gì mà nghĩa là bước qua nghĩa là vượt qua là con ngựa mà nó vượt qua nó lên bận kia là giải thoát. Thì có những người mà đạt được tới sự giải thoát mà những người này lại nhận cái tâm bô gá ca gia ngài là cái báo thân. Tại sao những vị này là coi lại nhận những cái báo thân? Là bởi vì vị này, các vị này còn thuộc về một tôn khác nữa mà cái nghiệp của họ chưa có hết, nên họ phải nhận cái báo thân để trở lại cái cõi mà gọi cõi hạ thiên, cõi thiên đàng hay là cõi của thần linh để trả thâm cái nghiệp của họ. Nên họ phải nhận cái thâm bô la ca nha. Còn có chữ duy đức Phật mình Đức Thích Ca, ngài là nghĩa là cái tâm nguyện nghĩa là cao siêu nhất. Khi mà ngài đã được cái sự giải thoát, nghĩa là ngài nhập vào niết bàn, thì ngài tình nguyện nhận cái nước mana kaya mà hôm nay chúng ta học đây, là cái ứng thân hay là cái thân siêu quá. Cái thân này là cái như là để trở lại cõi trần này quá độ chúng sanh. Bởi vậy nên Đức Phật có thể gọi, vì sau này người ta gọi như Đức Phật là một thánh cứu thế. Ngài nhận cái niệm ma ca gia để trở lại thế gian, vì lý do đó mà nó theo cái truyền thống của đạo thừa của Mahayana đó, người ta coi là cái rằm tháng tư. Rằm tháng tư chính là cái ngày mà Đức Phật trở lại nhận cái niệm ma ca gia để mà tiến ở bên kia giải thiên mã lập cho ứng thể hiện ở trong cái niệm ma gia xuống bên kia giải thiên mã lập trên ở thung lũng mưa sắc để mà ban lại thần lực, sinh lực, năng lượng, rồi lầm từ bi bác ái của ngài xuống cái toàn thể nhân loại trên trái đất này để mà cho nó tổn vẹn cái thể nguyện của ngài đối với cái thế gian này. Thế là đó, tôi gỡ một cái từ
là nghiệp Banataya là một cái xác thể chất, chứ không phải là một cái. Đây là cái gì mà liền Manakaya là có xuống trần để mà giúp đỡ. Hồi nãy các tôi nói lộn. Đạt Manakaya thì nó là cái pháp thân. Nhưng mà những vị nghiệp Manakaya này cũng làm đầy những cái bìa bồn chứa tất cả những cái thần lực, rồi cái nhân quả của thế giới. Tại đó có một cái số mà những cái lực đưa lên để mà giúp đỡ họ, giúp đỡ cho cái nhân quả của thế giới. Và như thế thì nhân loại sẽ được tiến hóa cùng một lúc. Và quần tiên hồi, mấy cái gì trong quần tiên hồi thì là giúp đỡ mỗi người để có thể tiến hóa được khá hơn. Cho nên rằng là không ai phải đứng một mình, không có người giúp đỡ. Quần tế nội đưa ra một số những cái lực từ trong cái bồn chứa thần lực đó cho tất cả mọi chân ngã, cho tất cả mọi chân ngã, và không trừ một ai, tức là tất cả mọi người đều nhận được một số thần lực ngang nhau và đưa vào cái cõi của cái cõi thượng trí. Như thế thì để giúp đỡ được nhiều nhất cho những người đang sống ở trên mặt đất. Khi mà một vị chân tiên đưa cái lực của ông ấy xuống, đưa cái năng lực của ông xuống rất nhiều người, và có thể nói là cả triệu người cùng một lúc. Và cái tính chất rất là tuyệt vời của cái năng lực này mà ông ta đổ ra. Mà cái năng lực này nó sẽ phù hợp với từng người một trong số các trường người đó. Giống như là ông ta chỉ đưa năng lực xuống cho một người mà thôi. Và nó đối với chúng ta thì chúng ta thấy giống như là ông ta chú ý hoàn toàn đến đến mỗi người trong chúng ta. Cái điều này nó xảy ra tại vì cái tâm thức của vị chân sư ở trên cõi Niết Bàn là một cái loại mà nó chứa đựng nguyên cái cõi đó. Ông ta mang cái điểm đó xuống qua nhiều cõi và làm tỏa lan rộng nó ra giống như là những cái cổ hột bong bóng. Nhìn từ bên ngoài thì cái một cái loại bong bóng này rất là bự, nó bao gồm tất cả những cái thể thường khí của mọi người mà ông ta muốn ảnh hưởng, gây ảnh hưởng đến. Và ông ta có thể là xuất hiện giống như là tất cả mọi người đều nằm ở trong cái bong bóng của ông ấy. Như vậy thì ông ta đã dùng cái sức sống của ông ta để mà giúp đỡ cho lý tưởng của các triệu người. Và đối với những người đó thì ông ta có thể là Đấng Christ hay là Ngài Rama hay là Krishna hay Angel, tức là một vị chân sư thôi. Nhưng mà đưa cái năng lực xuống thì mình, nếu mà mình ở đạo nào thì mình tưởng ông ấy là chân sư của cái đạo đó. Ví dụ là bên đạo Tin Lành thì nhận được cái năng lực của vị chân sư đó, mặc dù ông không phải Đức Chúa Giêsu nhưng mà mình tưởng ông là Đức Chúa Giêsu, vân vân. Trong cái nơi của những công việc của ông ấy thì những vị chân sư thường thường lợi dụng những cái hoàn cảnh đặc biệt và những nơi mà có những cái trung tâm từ điển cao mạnh. Thì ví dụ như là nơi nào mà có một cái vị thánh thiện, rất thánh thiện đã sống và đã chết ở đó, hoặc là có những cái cổ vật gì đó mà người ta đã tạo ra, mà nó tạo ra nó có những cái làn sóng điện tốt, thì ông ấy lợi dụng những cái trường hợp như vậy để mà ông ta đổ cái lực của ông ta xuống cái những cái con kênh nó đã có sẵn ở nơi đó rồi. Tức là ở nơi đó đã có những cái sự rung động tốt rồi, ông thay đổi xuống phần lực xuống một cách dễ dàng. Khi mà có số đông những tín đồ tụ tập lại với nhau với một cái thái độ là một cái thái độ giống như là thâu nhận cái khả năng gì nhỉ, gọi là cái ân điểm đó, thì ông ta cũng lợi dụng cái đoạn để chân sư lợi dụng hoàn cảnh đó để mà đổ những cái năng lực của ngài xuống cho những người đó. Tại vì những người đó ở trong một cái thái độ có vẻ giống như là hướng về bên trên, thì nó giống như là có những cái con kênh đã tạo ra sẵn để mà cho mà vị chân sư có thể đổ thần lực xuống được. Một cái ví dụ khác của cái phương cách là hoạt động của những vị chân sư ở trên cái cõi thượng khí thì được tạo ra bởi những cái bùa giờ phép mà một vị chân sư nối liền gắn liền cái đó với lại cái chúng cái thể thượng khí của ngài, cho nên là nó sẽ có ảnh hưởng qua rất nhiều giai đoạn, qua rất nhiều thế kỷ. Ví dụ như trường hợp của một số những cái món đồ mà ngày xưa ông Apollonius of Tyana, ông đi ông chôn ở một số địa điểm để trong tương lai những vị chân sư sẽ dùng. Vị chân sư trở thành một với lại cái ngôi ba của thượng đế và hoạt động trên cái cõi Niết Bàn. Bước kế đó của ông ấy là trở thành một với lại cái chắc là cái ngôi hai đây được thông qua đấng Christ đó. Đấng Christ ở trong lòng của vị cha. Cuối cùng à, sau nữa thì ông ta sẽ trở nên gần hơn tới vị Thái Thượng Thượng Đế. Khi mà một cuộc sống của mình nay thì không biết được, tức là ông ấy đã học đầy đủ những gì mà con người cần phải học, thì cái người này đã hoàn hảo. Cái người hoàn hảo này thường thường là vứt bỏ tất cả những cái thể xác vật chất của ông ấy đi, nhưng mà ông ấy vẫn còn có cái khả năng để mà lấy lại bất cứ cái thể xác nào khi mà ông ta cần dùng đến trong công việc của ông ta. Trong phần nhiều công việc thì cái người nào mà đã tới được cái trình độ đó thì không bao giờ còn cần một cái thể xác nữa. Ông ta cũng chẳng cần giữ lại một cái thể vía hay cái thể trí, và ngay cả cái thể thượng trí nữa. Nhưng mà ông ta thường thường ông ta sống ở cái một cái cõi mà ông ta sống được cao nhất. Ông ta sống cao nhất thì chắc là Niết Bàn, cõi đại Niết Bàn gì đó. Bây giờ thêm một cái đoạn nữa nhé. Cái đoạn này thấy cũng có vẻ hay. Bạn này cũng vẻ hay. Bạn này nghe tiếp đi. Ngồi quanh năm lô rồi này. Đối với những người mà đã trở thành một vị chân sư thì có rất ít còn ở lại trái đất với chúng ta để mà hoạt động trong nhóm quần tiên hội. Và chúng ta sẽ giải thích, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng hơn sau đây. Đã sau khi đã được điểm đạo lần thứ 5 thì cái con đường cao hơn đã mở ra 7 con đường đi. Thì vị chân tiên sẽ đến một trong 7 con đường đó. Nó như sau. Thứ nhất là ông ta có thể đi bước vào một cái hoàn cảnh ở khắp mọi nơi và tức là omnipotent, tức là ông ta ở khắp mọi nơi và ông ta hoàn toàn có tất cả mọi khả năng và rất là hạnh phúc của cõi Niết Bàn. Và những cái hoạt động của ông ta thì chúng ta không thể nào mà biết được. Và có thể là trong những cái thế giới tương lai giống như là Avatara hay là Divine Incarnation.
Quá thần.
Tức là ông ta trở nên thần thánh á.
Quá thần. Avatara là cái quá thần, nghĩa là trong cái thế giới tương lai ông này có thể nên bất kỳ cái quá thần nào.
Đó,
mà thường thường tiếng Anh gọi là Divine Incarnation, là cái quá thần.
À, Divine Incarnation. Tức là ông ta sẽ ở mãi trên Niết Bàn. Tức là sau cái lần mà lần thứ 5 đó, thì trường hợp đó gọi là cái trình đặc Kaya Vector, tức là ông lấy cái áo của Pháp Thân. Pháp Thân thì giữ không giữ gì cả ngoại trừ dưới hơn cái môn áp, tức là ông ấy dẹp bỏ hết tất cả mấy cái bên dưới. Ví dụ như là sát vế trí hay là thượng trí. Thượng trí nó phía dưới môn áp là cả ác ma thì nó cũng vứt luôn. Thì cái gì cần. Mặc dù cái áo ông ta mặc ra thì mình chả biết là ông ta mặc cái gì, ông ta không biết được, ông đường dùng cái áo nào. Bây giờ cái con đường thứ nhì là ông ta có thể đi vào một cái thời gian về tinh thần. Một cái câu này nói có những cái ý nghĩa khó hiểu. Ở trong cái đám đó thì có thể nói rằng là ông ta mặc cái áo Sambhogakaya. Ông ta sẽ giữ lại cái sự hiển hiện của ông ta như là một cái tinh thần bổ ba tinh thần, và sẽ đi xuống và có thể cho người ta thấy ông ta giống như là những cái Ogodeogoic là cái nhãn hào quang. Tức là ông ta ở dưới đất hơn ông kia. Cái thứ ba là ông ta có thể trở thành một phần của cái nhà kho tàng của những cái năng lực tinh thần. Và ông ta mà ở nơi đó đó chỉ là những cái người mà phụ tá của thượng đế, luôn luôn cần đến cái sự giúp đỡ này, thì gọi là ông ta mặc cái áo Nhật Manakaya. Nhật Manakaya thì đã giữ lại cái nhãn hào quang, tức là cái photo body, tức là thể thường trí, và ông ta giữ lại những cái hạt nguyên tử trường tồn, và cho nên ông ta có thể xuống bất cứ cõi nào ông ta muốn. Cái vị Nhật Manakaya này thì là đã được nói tới trong cái cuốn Tín Vô Sinh. Nghĩa là ông giữ thì ông giữ một cái bức tường cát, một cái bức tường, và ông ta giữ cho cái cuộc sống có phần trần của nhân loại đỡ phải khổ sở hơn. Ông cố gắng giúp đỡ nhân loại cho họ đỡ khổ. Cái con đường thứ tư là ông ta sẽ trở thành một thành viên của quần tiên hội, và ông ta cai quản cái thế giới loài người, mà ở đó ông ta đã tiến hóa lên để thành một vị chân tiên. Con đường thứ năm là ông ta sẽ có thể đi đến một cái vẫy một cái vẫy hành tinh khác mới để mà giúp đỡ tạo nên những cái thể xác mới trong cái vẫy hành tinh đó. Con đường thứ sáu là ông ta sẽ trở thành những cái vị angel về là đi ra để mà ông ta tiến hóa theo những cái con đường đó, con đường trở thành thần tiên. Con đường thứ bảy là ông ta có thể giúp đỡ xây dựng thượng đế, và được ngài dùng trong bất cứ hoàn cảnh nào ở trong cái thái dương hệ. Sẽ là những cái người như là những người giống như là người cộng tác viên của ngài,
tự giả cũng tự cho quen ngay mất kia
à, những người cùng tự và sứ giả của ngài chỉ sống để mà làm những cái công việc ngài muốn và làm tất cả những công việc của ngài trong cái thái dương hệ này mà ngài đang cai quản. Điều này tức là làm thư ký tốt như là nhân viên của ngài. Thì cái con đường này rất là khó khăn và phải hy sinh rất là nhiều. Đối với thị trấn tiên này thì rất nhiều, cho nên là rất là được kính trọng. Một thành viên của cái nhóm nhân viên này thì không có thể xác, nhưng mà ông ta muốn làm một cái thể xác nào ông ta muốn. Ông ta có khả năng làm thể xác từ những cái vật chất của cái cõi của hồng trần mà ông ta được gửi đến. Thành viên này có thể cái nhóm này thì có rất nhiều loại vị ở trong tất cả mọi trình độ, từ La Hán trở lên. Nếu mà cao hơn cái trình độ của một vị chân tiên thì có một cái vị mà được điểm đạo lần thứ 6, đó là của Johan. Johan thì tiếng Việt gọi là gì?
Chân quân.
Chân quân, còn đế quân là?
Đế quân là Maha Johan.
À, chân quân.
Đạo thôi, chân quân.
À.
Maha là đại chân quân, là đế quân á.
Maha Johan thì bằng Bồ Tát hả?
Còn sơn với sơ hăng là thường trên chân quân như cát tờ là chân quân.
Chân quân này thì là giống như là đức ca hát với lại đức em đúng không, là sơ hăng. Mấy thì đây như được điểm bài là thứ 6 thì gọi là Lord, tức là ngài, hay là chúa, gọi là chúa. Thì cô cái chữ này cũng dùng để cho mấy vị mà chỉ huy những cung từ cung thứ ba cho đến cung thứ bảy thì là mấy vị cháu hành nữa. Còn cung thứ hai là Bồ Tát rồi. Cái cung mà có gì thì chân tiên là, ở trong đó thì không những là ảnh hưởng đến bề ngoài của ngài mà cũng ảnh hưởng đến công tác của ngài. Cái bản dưới đây thì mô tả những cái chuyện mà liên quan đến những cái cung. Đây là những cái ví dụ của những phương pháp mà sẽ được dùng bởi những vị đại diện cho những cung đó đó. Thì bây giờ đây là cái bản. Cái bản thì đây. Đó, có thể coi cái bản đó, tôi mới post vào đó. Bấm vào cái link. Nãy giờ tôi nói nhiều quá rồi, bây giờ các anh nói đi, mời anh Văn lên hai. Đó, bây giờ anh hai giải thích cái bản này đi, anh hai bấm vào cái là giải thích được liền.
Đang vô chưa giờ. Đang vô mà không được. Mãn kinh, đặc tính mãn kinh, chỉ mãn cùng mãn kinh.
Đồng hàng cũng thứ nhất là đức em đó.
Nhưng mà nó chưa vô, bên tôi chưa vô.
Không bấm cái thì nó ra, nó có gì đâu.
Tắm rồi, xong nó ở đây nằm, ở đây trọt nó lên ngại. Nó...
Để tôi cốt là.
Không được rồi, tôi với tôi
là trọt. Rồi anh Văn nói đi.
Anh Văn nói, ở đây tôi trọt là mát, dạ.
Alo anh Văn, đâu rồi anh Văn?
Cái linh thứ nhì được rồi đó, tôi giờ anh bấm vô linh thứ nhì thì
thấy
rồi.
Anh bấm
vô linh thứ nhì đi. Linh thứ nhì á, linh, á nó bị trà lại, tình thật, nó chật lát rồi. À, ngồi rồi. Vì đây vô, vì đây nữa nè. Ôi, tầm bậy nữa nè.
Thế là có nhảm gì vậy?
Thôi, vô đi mà. À, vô, 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 vô. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Thấy giờ ha. Thấy giờ á, cái này, cái bản này là kể rõ bãi cung. Thấy không? Ủa nghe không?
Nghe nghe.
Nghe không?
Anh cứ nói đi, đang nghe rồi.
Tôi không nghe. Nghe nói lại tôi nói, nghe nghe.
Anh nói tôi đang nghe nè, rồi sao chị vậy?
Nhưng mà tôi khi cảm giác à, nó tắt bên tôi là tắt. À, bên tôi là tắt, tôi nói chị nghe, nhưng mà miên lô tôi nó lại tắt.
Anh luôn cần thu lắm, anh sao mà anh cứ phải...
nhưng mà bởi vì... Tôi nói mà không, tôi nói mà tôi không nghe, tôi nói thì tôi sợ người ta không nữa.
Thì tôi đã nói là tôi nghe rồi thì anh cứ nói đi, để anh cứ phải bắt rồi.
À, bây giờ là cái bản này nha, thứ nhất á, là Sohang Moya. À, thì cái Sohang Moya rõ cái này nó cái cung này nó là tính cái cung á. Đặc tính của cái cung này là sức mạnh như vậy ha. À, thì nó liên hệ đến cái vị chân sư chỉ đi ta thường thường là vị này là một vị thiên dương tinh hồi xưa ở đã ra trong anh cái bà làm tôi á cái mát sư đi ta này thì bà lấy tôi á coi rằng cái tiền kiếp của đức ma hai đức sô hai ở đức môi gia đó. Ngày xưa ngài làm vị chân sư, bây giờ ngài trở thành sô hăng rồi làm chân quân. Nha, thì tiền kiếp của đức Môn Gia là chính là đức thầy Jivita. Mà Jivita thường thường người ta gọi cái Jivita này nếu mà dịch ra tiếng Việt á, hồi xưa là tôi dịch nó là đức thiên dương tinh, master Jivita như ở trong cái cuốn mà bà
anh đi đăng với cái kia kia biết á,
con người từ đâu tới, sống bao lâu á, rồi sẽ đi về đâu á, là nói về cái tiền kiếp của Đức Maya là Big Master Jupiter. Thì ngài đang ở trên, ngài đang trưởng quản cái cung này, trưởng quản cái cung này á, dạ là ngài chính là cái người mà đang nghĩa là trong hôm mà cho coi tóc cho cái nước ăn lộ rồi đã đi ăn ở mà tên da đó ha, bằng ngày sau nữa ngạo là cũng là một cái vị mà có là thí sinh vĩ đại nhất trong các môn khoa học mà quyền lý cao siêu vậy đó ha, nhất là về môn hóa học, những cái môn mà khoa học mà nó có mang đặc tính như là cao siêu từ như là hóa học nè, thiên tinh học, thiên văn học nè, và những cái khoa cần khác nữa đó là cái cung này là cái cung vương lấy cơ.
Thôi,
xin lỗi ngài nha, tôi thấy là trong
trang này người ta nói ông Jupiter, ông Moria là hai ông khác nhau, hai ông một ông giống nhau nói. Đấy, hai ông khác nhau.
Nhưng mà
tiền kiếp
thì
bây giờ có phải hai ông rõ ràng hai ông
này,
hai ông
là
tiền kiếp người kia được.
Cái này có sao? Chưa ra trong bài rồi. Mà ông đi nghe rằng nó tìm kiếm.
Chắc anh nói lầm á, anh nói lầm á, không bao giờ Đức Moria dính líu được tới Đức Jupiter đâu. Tôi nhớ là bà Babacchi có một thời gian đã là học trò của ông Jupiter đó.
Thôi rồi, đây thôi rồi, giấy cái cung 2 không? Thôi được rồi, hãy coi cái điểm này rất lớn. Cái cung 2 á, là số 2 của tôi mi, tức là như trên kia của tôi mi của mình ha. Thì ngày xưa là tiền kiếp của ngài là Đức Lý Sa Ro nè, bây giờ cái tỷ thứ 6 nè, cái này là tiền kiếp rõ ràng rồi đó. Formally he was Lý Sa Ro nè, bây giờ cái tỷ thứ 6 là Đức Lý Sa Ro. Ngài cho trăm ngôn về cái cung minh kiếp, tức là Wisdom Ray. Cái cung này á, thì là để dành cho các vị chân sư vĩ đại nhất cho trên thế gian, Lý Sa Ro là gì? Cái cung này cũng dành hạn đến mình dành cho tất cả những vị mà có thể giáo chủ khắp nơi trên thế gian trước cái chút xưa ở điều hòa còn cái cung thứ ba, cung thứ gì là cung minh kiếp, còn cung thứ ba, cái cung thứ ba này là cái cung về thích như Adet Chinyari nè, nó cũng thế này khác chứ. Mình biết là Đức chân quân Vedican, Đức Vedican. Thì ngài, cái cung này nó mang đặc tính là thuộc về chiêm tinh học hay chiêm tinh thuật Astrology. Cái cung này, cái cung của Đức Vedican là coi gì chiêm tinh thuật hoặc là chiêm tinh học. Và cái cung thứ tư, cái cung thứ tư đó là vị chân quân Serapis. Và vị này có về cái vấn đề mỹ lệ, beauty and harmony, tức là cái sự hài hòa, điều hòa trong thiên nhiên. Có về cái bằng chân thiện mỹ, thiện chân. Cái này điều hòa đó, sự hòa điệu trong thiên nhiên và cái vẻ đẹp, cái sự đẹp đẽ của vạn vật của thiên nhiên là Đức Serapis. Thì cái vẻ đẹp đó, và sự điều hòa trong thiên nhiên chính là cái kinh nghệ thuật. Những người mà kịch sĩ rồi, nghệ sĩ rồi, âm ca sĩ rồi, many artists rồi, honest rồi. Tức là Đức Serapis. Và cái cung thứ năm là vị chân quân Hirayan. Mà tiền tiết vị này chính là Đức Yom Richard. Cái chữ thứ tư. Cái này nói là tiền tiết là đúng. Ngài có về cái cung khoa học. cái đặc tính của cái cung này nó là khoa học và cái kiến thức mà thông thường, cái kiến thức thông thường khoa học về cái sự hiểu biết thông thường đi theo conventional logic. Còn cái cung thứ sáu tức là đức chân quân sư viên, đức sư viên cũng nên trở thành chân quân này. Thường trước ngài là đức Apollonius ở Vienna, tiền tiến ở thế kỷ thứ nhất ngày tiền, thì ngài coi về cái cung tôn sùng về tình tính về bất tin hay là như Đức Quốc Sinh là cung tinh tôn sùng. Ngài gọi ở đây gọi là cung thần bí học, thần bí học the way of mystic, thần bí. Mà ngài từ trước của Đức Giê Xu cũng là Rama, Rama Nuja Karya.
Tức là Đức Giê Xu thì là trước Đức Giê Xu là đầu tiên là ngài nghe, mà ngài mới qua đời ngày đầu thai lại thành ra kêu ông Apollonius tộc
Khayana.
Sau đó thời gian đến thế kỷ thứ 11 ngài đầu thai lại lần nữa thành một con kêu 15 cậu gì đó.
Rama Nu Ra Sarya cái thứ 11
là
cái cung thứ 7, cung thứ 7 là cái cung của Đức Chân Nguyên Ra Chô Tư. Mà tiền trước ngài chính là Tân Tư Sơn Gạc Mai. Là thứ chủ thứ
11 đó cùng một người nhưng mà gọi tên ngài là Tân Gạc Mai thôi, thực ra là
có tiền trước nữa mà. Có tiền trước đang thích 300 nữa mà. Tiền trước rồi, family là tiền trước rồi nè. Con xích bao trăm nè, cái chữ thứ 7 nè, rồi Robert Tick, Nhân Manh nè, là vị giáo chủ, giáo sĩ Robert Tick ở vào thế kỷ thứ 18 nè, rồi Hiyabu Chinoch nè, thế kỷ thứ 15 nè, chữ con nhớ trả mà tìm chút nhiều quá trời, mà đầu thai là quá trời đó. Bây giờ thế kỷ thứ 14 nè, ở Uchê Ba Tân nè, thế kỷ 13 nè, rồi Rosic Neo Batonic là ngày lập ra cái tên ba tâm đó, Rosic rồi, chính là cái chữ thứ 5, thì Thánh On Bên là cái chữ thứ 3, rồi quá, biết rồi vào tình hình trái tâm quá trời rồi. Thì cái cung này là cái cung về cái nghi lễ đó. Đức trong cái trường ra tư hương,
cũng
rồi các bạn trẻ nào có gì có đi anh văn có gì nói đi
nha. Văn mời anh nói chuyện.
Lâu lâu rồi làm diễn giả rồi chút. Nói chơi là anh văn đi chơi rồi không hỏi trên tay tiền nha.
Thường thường hay có những cái buổi họp mặt của các bạn học xưa đó. Chỉ vừa là cái đám dược sĩ học ở Mỹ rồi ở Đức. Ở Việt Nam đang học là tương lai học ở San Jose. Ok, bây giờ nói chuyện về này ha. Thứ bảy cung này á thì đặc biệt á là được tiết lộ bởi giáo lý của Minh Triết Chân Nguyên qua hội thông tin học. Thành ra các cái tôn giáo khác không có nói về cái vấn đề này. Thì thường hay nói là mỗi người là thuộc về một cái cung và hay có cái câu hỏi là làm cái nào mà đổi từ cung này sang cung khác có được không? Chẳng hạn như vậy. Thì các vị đế quân này đó là những vị đã phát triển được tới cái mức toàn thiện của một cái cung. Ví dụ toàn thiện cung nhất đó, là Đức Chân Sư Em, ngài biểu lộ cái đặc tính ý chí sức mạnh về tinh thần rất là mạnh. Thì có đề cập là chân sư Jupiter cũng thuộc về cái khung này. Chứ chân sư Moria không phải tiền kiếp là chân sư Jupiter. Moria tiền kiếp của ông là cái vị đại tướng quân Mạc ở thời xưa.
Người
hồi xưa thì có dính dáng tới cái vụ mà cứu được cái hoàng tử lúc bây giờ là tiền kiếp của bà Blavatsky, là cái dính người này là dính dáng với nhau từ xa xưa rồi, chứ không phải tự nhiên bây giờ kiếp này họ mới có cái cơ duyên như vậy. Cung thứ hai là biểu lộ của cái sự khôn ngoan về tinh thần, mình gọi là sự minh triết thiên liên, khôn ngoan về tinh thần. Cái sự khôn ngoan tinh thần này đó, nó đặc biệt ở cái chỗ là nó bổ túc cho cái sự khôn ngoan về kiến thức mà cái người trí thức của cái thời đại này rất tự hào về cái kiến thức khoa học của mình. Ví dụ như là khoa học bây giờ thì tất nhiên là phóng lên mặt trăng, mặt trời và cũng phóng ra không gian là những cái vệ tinh bây giờ có thể sử dụng được trong rất nhiều cái lĩnh vực, chẳng hạn như vệ tinh về những cái GPS chẳng hạn, định vị thì đó là một cái áp dụng đảo lộn cái đời sống của con người trên trái đất bây giờ. Đi đâu cũng thấy người ta, mỗi một người từ lớn tới bé, già trẻ đều cầm cái smartphone chăm chú coi. Ngồi giờ bạn ăn cũng vậy, đi chỗ họp thì cũng thấy như vậy. Thì cái mà chúng ta gọi là cái kiến thức của khoa học á, thật sự ra nó chỉ là cái kiến thức của có sắc tướng của vật chất mà thôi. Thì cái kiến thức của cõi sắc tướng vật chất đó, nó chỉ giúp chúng ta đạt được những cái tiến bộ ở trong cõi giới vật chất. Nhưng mà khi đến cõi giới vô sắc tướng của tinh thần đó, thì khoa học vật chất bị ngưng lại, không thể tiếp tục được. Là vì cái dụng cụ mình sử dụng, kính thiên văn hay là bất cứ một cái dụng cụ nào ở cõi trần này không có đủ khả năng để mà hiểu biết gì về cõi giới tinh thần cả. Sự khôn ngoan, sự hiểu biết về trên cõi giới tinh thần chúng ta gọi là sự minh triết thiên liên, tiếng Anh là wisdom. Còn kiến thức của cõi sắc tướng chúng ta gọi đó là knowledge. Knowledge tức là cái kiến thức chỉ hiểu biết được cái hình tướng bên ngoài của một sự vật, trong khi cái sự minh triết thiên liên với quyết tâm đó, thì hiểu biết được tận cùng của sự vật đó, giống như là sự vật đó đang trải qua. Ví dụ như là một cục đá trải qua cả ngàn năm ở một cái bãi biển chẳng hạn, cục đá này đó trên phương diện được kiến thức đó, thì chúng ta nghiên cứu chúng ta thấy ra nó là định cái một cái khối rất là cứng, cứng chắc, rồi nó cũng tiến hóa thành những cái đất than, rồi dầu hỏa, rồi kim cương chẳng hạn, trải qua các triệu triệu năm. Nhưng mà cái đó là nhìn từ bên ngoài là cái kiến thức của khoa học. Chứ còn bây giờ nếu mà giống như là các văn sĩ hay các nhạc sĩ đặt những cái bài ca là hỏi đá có linh hồn không, tức là họ muốn biết rằng cái đá có cảm nhận được cái gì, có biết gì về cái sự sống, có một sự sống riêng biệt không, thì các nhà nghệ sĩ chỉ hỏi chơi thôi, chứ còn thật sự là không hiểu gì hết về trong cái tình trạng tinh thần của cái khối đá đó cả. Muốn biết được
sự tiến hóa, sự học hỏi của khối đá trải qua bao nhiêu nghìn năm. Thì phải học, phải hiểu cái khoa học huyền môn, đạt được cái chúng ta gọi là minh triết thiên nhiên, wisdom. Cung này gọi là cung thứ hai, người trưởng quản của cung này là tiên sư Kutimi, chúng ta gọi tắt là ca hát. Khi mình nói là một vị tiên sư trưởng quản của cung 1, cung 2 vân vân á, thì cái đó là một cách nói thôi. Thật sự ra cái sự hiểu biết đúng đắn nhất là các ngài là cái kiểu mẫu của sự phát triển những đặc tính của con người. Ví dụ như là trong chúng ta cũng có tiềm tàng cái sức mạnh của ý chí, nhưng mà cái ý chí của chúng ta nó chưa có biểu lộ được đến cái mức tuyệt vời như là Đức Chân Sư em, cũng như cái lòng bác ái của chúng ta, sự hiểu biết của minh triết thiên nhiên chúng ta nó chưa biểu lộ được nó chưa có như là Chân Sư ca hát. Thì như vậy đó, cái phương thứ nhất là vị đế phương em dưỡng quản, nhưng mà ngài là coi như là điểm đạo lần thứ 6. Vậy từ điểm đạo lần thứ 7 là cái vị bàn cổ. Vị bàn cổ là điểm đạo lần thứ 7, còn cái vị đế phương em đó, điểm đạo lần thứ 6 thì là trông coi và ảnh hưởng những người thuộc cung thứ 1, cung về ý chí. Thì mình nếu mà nói như vậy đó, thì trong tương lai mình sẽ thấy là Đức Đế Cung Em ngài sẽ tiến hóa đến mức là lãnh cái nhiệm vụ của cái Đức Bàn Cổ, tức là ngài sẽ được chuyển đạo lên cái lần thứ 7. Tương tự như vậy đó, Hệ Cung 2 Đức Chân Sư Ca Hát là điểm đạo lần thứ 6, bởi vì tự nhiên điểm đạo lần thứ 7 là Đức Bồ Tát, như là Bồ Tát, chúng ta gọi là Đức Christ bây giờ. Thì như vậy tương lai trên sư ca hát sẽ lãnh cái nhiệm vụ của Đức Christ của như là Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta thấy là cung 1 có cái vị điểm đạo lần thứ 7 là vị bàn cổ, cung 2 về cung trước kim liên điểm đạo lần thứ 7 là vì Bồ Tát. Thì còn lại năm cung kia, từ cung 3 tới cung 7 á, thì các vị chân sư, các vị đế quân điểm đạo lần thứ 6 thì coi từ cung 3 tới cung 7 đấy là một cái vị cũng điểm đạo lần thứ 7 ngang hàng với Đức Bồ Tát và Đức Bàn Cổ. Thì vị này gọi là Maha Soha. Chữ Maha có nghĩa là lớn vĩ đại, Soha là đế quân, là đại đế quân. Tiếng Việt mình ở bên trong Minh Phật thì dịch ra là Đức Văn Minh Đại Đế. Phải giữ dùng cái chữ văn minh đó là bởi vì từ cung 3 tới cung 5 nó liên hệ đến cái sự văn minh, cái sự tiến bộ về nền văn minh của con người. Đó. Thì nói lại một lần nữa đó, là cái sự hiểu biết đúng đắn nhất về 7 cung là mỗi một vị chân quân hay là một vị Bồ Tát là một kiểu mẫu tuyệt vời sự phát triển 17 cung của con người. Ví dụ như chúng ta cũng có thể nói là tôi thuộc cung 1 hay cung 2 hay cung 3, cung 4, cung 5, cung 6, cung 7. Nói rằng mình thuộc cung 1 không có nghĩa là mình không có những đặc tính của những 6 cung kia, cũng như một cung 2 không có đặc tính 6 cung kia. Nó có, nhưng mà cái cung 1 nó trội hẳn hơn 6 cung kia, cung 2 trội hẳn hơn 6 cung kia. Thì như vậy cái việc thay đổi cái cung đó, thì chỉ cần mình thay vì mình là đang là ý chí, bây giờ mình muốn chuyển qua cái cung về Minh Triết Thiên Liên, thì bây giờ mình phát triển cái đặc tính của Minh Triết Thiên Liên của mình, tức là mình cố gắng mình học hỏi về quyền bí học, mình tham thiền, đến lúc nào đó thì cái đặc tính vì bác ái thiên liêng của mình nó trội hơn cái đặc tính ý chí, thì đó là mình đổi cung từ cung 1 chuyển sang cung 2. Tương tự như vậy mình cũng có thể làm đổi các cung từ cung 1 đến cung 7 hay vân vân. Cái việc mà di chuyển đổi các cung đó nó là một cách nói thôi. Thật sự ra cái mẫu, kiểu mẫu mà hoàn hảo nhất của bảy cung, đó là chúng ta phát triển bảy cái cung đó, bảy cái đặc tính đó đều với nhau, không có cái nào hơn, không có nào kém, tất cả đều phát triển mạnh mẽ tuyệt vời như nhau. Thì đó là cái kiểu mẫu của một cái người đã đạt tới sự điểm đạo lần thứ 8 trong nhân loại. Chúng ta có một vị như vậy, đó là Đức Phật Thích Ca. Đấy, thì những cái điều này là xin thêm ra vào, là bởi vì trong sách vở, trong kinh học rất khi nói đấy. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ mình tạm ngưng cái chương trình số 1 ở đây, tức là bây giờ mình qua cái phần thứ 2, thì là giáo lý bí truyền. Bây giờ nhờ anh Minh nhé. Từ trước
Phật tăng đến trang 508.
Đúng rồi, 508.
Lời lý đã tăng được những tinh thần này giống như những đơn vị cơ cấp và bậc tiền khi được ban cho quyền năng cho ra bản dạng về đối chiếu với các đơn vị khác. Và như vậy chúng có năng lực xác định được tất cả những hiện tượng vật chất và tinh thần, ý thân bão tới ra trong từng thân giác, cùng với cảm giác của thần kinh như thân tạo chỉ là sự nhận thức của thần kinh. Từ những này, những bảo vệ trạng thái của tâm thức tinh thần sinh ra các thế đến tận cùng con người. Như vậy cho đường nối tương hợp như mặt, việc người ta gọi tâm linh Atmani là một tinh thần. Có phải là sai thì đứng trên quan điểm duy vật tinh thần là một tự nhiên và vì vậy nó là một thật thể. Nhưng cũng như vật chất mà tinh thần là lượng mạng và vì những vũ trụ cũng như vậy đến là minh thần nó. Thật bất khả tư nghị, và khi tâm nhập nhau lên trường hợp tâm linh này cũng bảo đi đi là vận trụ của ác ma lên đi. Có nên đang tới với ác ma cũng như con người như hình trận đế bao nhiêu của tín đồ do thái lý áo có liên hệ tới cái vô cùng vô hạn hay hỗn nguyên khí có liên quan đến bản thể tối thượng. Xin nói thêm vài lời về nhập đầu. Người ta sẽ hỏi những tâm thần nhập sinh vừa được đời thực tế là gì. Đại hàng nghiệp sinh quân sẽ được diễn đạo theo như bây giờ chúng ta chỉ có thể đưa ra một người giải thích đạo tiên. Chúng ta phải cho mọi người biết rõ những vị này chính là những người chân thần duy trì sự sống của các ngài. Đã chấm dứt chung dãy địa cầu, dãy này phát sinh dãy địa cầu đến các ngài đánh sinh xuống dãy địa cầu này. Nhưng có một vài chi tiết hơn nữa là chúng tôi có thể đề xuất, mặc dù chúng tiếp giáp một cách mật thiết với vùng đất bất cả chân thần mà chúng ta đã trình bày một cách đầy đủ. Chính lý mật cuối cùng này được chỉ được tiết lộ cho các tinh tu như trước mà thôi. Khi người ta có thể nói rằng hộ tinh chỉ là thể thô cạch của những nguyên khí vô hình, từ chúng ta cũng cho thấy rằng có bảy cái đất, như vậy cũng có đầu mặt trăng và chỉ có mặt trăng cấp mà thấy được. Điều này cũng giống như vậy, đối với mặt trời mà thể hữu cái hình của nó thì gọi là hào ảnh, là một phản ánh cũng như là một thể khác của con người là một hào ảnh. Một chân ngôn huyền lý đã nói, mặt trăng là trời và mặt trăng thì cũng vô hình như con người mình. Nhưng chuyện người ta có thể thấy rằng các đọc tiền bối không dạy được gì mà đời cứ ý tưởng bảy mặt trăng, thì mặc dù các hiện này ngày nay đã được xem như một xét đo thời gian của thiên văn học với một hình thức hết sức cụ thể khi đến ẩn đến nước vỏ bên ngoài này. Người ta còn có thể biết được những dấu vết của một ý niệm thuyết lý thâm sâu. Thực sự mặt trăng chỉ là đại tinh của trái đất trên một phương diện như những ngày trên khí cảnh vật chất, thì mặt trăng đang căn trái đất đi trên mọi phương diện khác. Trái đất này là đại tinh của mặt trăng chứ không thể nói ngược lại. Điều này chưa có vẻ là đúng, nó không phải là một, không phải là không được xác nhận bởi khoa học. Nó được chứng minh bởi nước trời lên xuống, bởi những biến thái của người chứng đồng theo từng chu kỳ trường hợp với chu kỳ mặt trăng. Chuyện của ấy có tác dụng trong sự tiềm năng của ngoài tế bào và điều nổ rất kéo dài trong sự sinh nở và tự tan của con người. Mọi tôn giáo xưa nhất là do Thái giáo đã hiểu được sự quan trọng của mặt trăng và hào nhiệt của nó trên địa cầu. Nhiều nhà quan sát hiện tượng về vật chất và tâm linh cũng như những điều này, nhưng các nhà khoa học thì biết tác dụng của trái đất trên mặt trăng giới hạn vào việc hữu hình và tạo ra sự quan trọng của trái đất trên khí đạo. và nếu một người phản đối muốn mạnh dạn sự chuyện này bằng chứng minh có thấy rằng thực sự mặt trăng là hậu sinh của trái đất, tuy nhiên có là bậc khác thì người ta có thể trả lời bằng cách hỏi liệu một người mẹ đi xung quanh cái ngôi của đứa con và chứng minh đứa trẻ này có phải là thuộc hạ của đứa bà, của đứa con bà hay lệ thuộc đó không, mặc dù cho một ý nghĩa mà là hậu sinh của con bà không chắc chắn là bà già hơn và phát triển đầy đủ hơn đứa trẻ mà bà chứng minh. Tại vì chính bà con đóng vai trò lớn nhất, trong quan trọng nhất trong việc của đạo lên trái đất cũng như trong việc làm cho trái đất khó. Nên là các sinh thần mặt trăng hay thái âm tinh thì tổ tử bài người thật ra đã trở thành con người của thế hệ hiện tại và là những sinh thần đã bước vào chu kỳ tiến hóa trên bầu trời A sau khi giác đạt cuộc tuần hoàn trên đại hành tinh mới tiến hành. Người như đã nói trên là lúc bắt đầu các bạn tiến hóa nhân loại của cuộc tuần hoàn thứ tư trên địa cầu, họ rất tinh tú, họ phải phát ra khỏi các ứng dụng từ mà họ đã hình thành trong cuộc tuần hoàn thứ ba. Chỉ có hình thể hàng mai đến người này làm chủ mới cho để cho thiên nhiên tạo nên hậu phát trong người, chính những điểm tinh thần hay điểm liên quan này là những thái âm tinh quân tinh, tức là tổ tiên trên mặt trăng của con người ngày nay, bởi vì các thái âm tinh đó phải trở thành người để cho chân thần của họ có thể đạt tới một cõi giới hoạt động tinh thức cao hơn, tức là cõi của các Malapad Hija, là những gì làm cho lớp vỏ vô suy giác do các thái âm tinh tạo nên có được chúng tôi trong giai đoạn cuối của căn trình thứ ba. Chính vì như thế, tinh thần đáng kinh ngạc của những người thuộc tầng hàng thứ bảy của địa cầu chúng ta khi trở ra đồ A, B, C, D, v.v. và bỏ nạn năng lượng chi phí của họ sẽ làm kích động những trung tâm ngay A khác có thể có nhiệm vụ khảo sống và hoạt động trên một cõi giới thực tại cao hơn nữa. Chính vì như thế, thì tổ tiên trên trái đất sẽ tạo ra những người tương lai sẽ tiến hóa cao hơn họ. Chúng ta cũng rõ ràng trong thiên nhiên có một cơ tiến hóa gồm ba con đường nhằm cấu tạo lên ba kẻ khi hợp từng chu kỳ hay đúng hơn là ba cơ tiến hóa sinh vật có liên đới rằng chỉ hướng nhau trong hệ thống hiện tại kế hoạch với nhau chặt chẽ từng điểm nói là những con đường tiến hóa sinh linh trí tuệ và vật chất. Ba con đường này là những phương diện hữu hạn hay những phản ảnh ác ma như trí tuệ bản tân tịnh tạo duy nhất trên địa hạ như là toàn diện của vũ trụ. Một con đường tiến hóa sinh linh có liên hệ tới sự tăng trưởng và tiến hóa của sinh thần trên những giai đoạn hoạt động cao hơn nữa cùng một lượt. Con đường tiến hóa trí tuệ với sự hướng dẫn của các thái linh tinh chân và những đứng đang trí tuệ và tinh thức cho con người. Con đường tiến hóa ba, con đường tiến hóa thể chất được chia biểu bằng những hình thể kiểu mẫu của các thái linh tinh mà tuy nhiên dùng để tạo lên thể xác con người hiện tại. Thể xác này dùng là các lớp vỏ đưa ra những sự biến đổi và tiến hóa bằng trí tuệ và trí tuệ kinh nghiệm của thái linh tinh để trở thành cái vua của cái vô cùng rõ ràng, để trở thành cái trình chủ và truyền thú. Một trong những ba vòng tiến hóa của thiên đời có những lực lượng riêng về tất cả và nhìn rất đầy những thành phần khác nhau của thiên đế lên vui mỗi lần ấy đều có trong việc cấu tạo lên thành phần con người mà chuyển thiên địa trong vũ trụ như sự chính sự phối hợp của ba vòng tiến hóa ấy trong con người đã tạo lên cái nhân vật phức tạp mà con người ngày nay. Năm tháng qua có bình luận.
Cảm ơn anh Minh.
Rồi cái trang 508 đó thì nó tương ứng với trang 179 bên siêu phí thông tin.
Anh có tin post rồi chưa? Mình có thấy nhất mình học trong cái link này đi anh, đừng có mở những cái PDF là phiền lắm.
Đúng rồi đó. Thì có, ok.
Những cái link này tôi test cái link vào nha đó, đặt cái link cuối cùng này này. Xong rồi là vào cả anh đánh cái trang C từ 180 đó. C180 là nó ra cái đoạn mà nói về moon quay xung quanh trái đất này nọ.
Thì đúng rồi, thì nãy giờ tôi nói rồi cái này đó.
À, thì mình đừng nói cái PDF nữa, bây giờ mình cứ thống nhất mình học cái này đi.
Thì cứ theo cái của Cardena mà học cái
Cardena đi.
Ừ. Rồi đó bây giờ thì mình tìm thấy bản tiếng Anh đó tương ứng rồi đó, thì bây giờ cứ
bút mà
cứ muốn học bên tiếng Việt thì cứ học bên tiếng Việt đi, nếu mà có cái gì trục trặc thì mình đối chiếu với bản tiếng Anh.
Ừ, cái này chuyển lại tiếng Việt nhé.
Mình bắt đầu trang 508
bên tiếng Việt. 508 bên tiếng Việt đó, thì bây giờ mình đọc thì sơ qua một lượt bên anh rồi anh đọc cái trang 513 rồi. Nhưng mà anh đọc cũng nhiều thứ lắm.
giờ chị muốn đọc lại cái phần tiếng Việt rồi đối chiếu bên tiếng Anh đi thì.
Thế là anh muốn tôi đọc lại 508 á, đọc từ từ ha.
Từ từ rồi để hiểu đối chiếu bên tiếng Anh để mình hiểu nó cái nó nói cái gì.
Vậy thì mình đọc lại trang 507 gì thì nói chân thành nhiều lắm.
Từ cái bên 507 nhưng mà chị bắt đầu từ cái đoạn nói về Let Me đã quan niệm những chân thần này giống như những đơn vị sơ cấp ở cuối trang 507 đó.
Let Me đã quan niệm những chân thần này. Những chân thần này là chân thần gì? Tôi đọc lại mà phần trước nữa đi.
Okay.
Tôi nhóm phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ và trong những loài động vật tiến hóa nhất nó gần như đạt tới điểm đó. Tái ta bà áp dụng danh từ Monad cho thần thể vũ trụ theo ý nghĩa kiếm thần. Kiếm thần là gì?
À, thế thì mình xem vào bên tiếng Anh đó, cái đoạn nó nói về cái gì. Tại vì nhiều khi họ dịch cái tiếng qua tiếng Việt mà mình không biết họ dịch từ cái tiếng Anh là cái tiếng nào.
Cứ bên tiếng Anh thì họ nói otherwise how would one account for and explain mathematically the evolutionary and spiritual progress of the four kingdoms. The monarchy is the combination of the last two principles in man, the sixth and the seventh. And properly speaking, some human monarch applies only to the dual soul, Atma Buddhi. Not to the higher spiritual vivifying principle Atma alone, but in the spiritual soul is divorced from the later. Cái là trang 178 đó.
Bây giờ mình phải phân biệt cái này, có hai cái loại chân thần nhé. Một loại chân thần đó mà chỉ có Atma Buddhi thôi, thì cái chân thần này chưa có tiến hóa. Phải muốn tiến hóa đó mà thiệt là cao thì phải là Atma Buddhi và thêm Manas vô thì mới được. Thì cái Atma Buddhi đó là cái chân thần nó có ở trong kim thạch thảo mộc thú cầm, nhưng mà nó không có cái Atma Buddhi Manas. Muốn có cái loại Manas mà chúng ta gọi là Atma Buddhi Manas á, thì phải đến cái loài người đó thì mới có cái chân thần nó gồm có Atma Buddhi và Manas ở trong đó. Thì nếu mình không nắm vững được cái này đó thì mình không có hiểu giáo lý thiền đâu. Thế thì bây giờ nếu mình chỉ đọc trở lại bên tiếng Việt á, thì lần lần chị sẽ thấy hiểu. Đọc trở lại cái khuynh hướng phân chia thành những chân thần đi.
Khuynh hướng phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ và trong những loài động vật tiến hóa nhất nó gần như đạt cái điểm đó. Thái ta bà áp dụng Monad cho toàn thể vũ trụ theo định nghĩa kiếm thần.
Kiếm thần có nghĩa là không có thiếu cái vấn đề thần linh ở trong đó.
Còn các nhà huyền môn chưa bằng chấp nhận tư tưởng đó vì lý do tiền lời vẫn phân biệt với những thay đổi tuần từ của tiến trình tiến hóa từ từ từng các cụ thể bằng những thanh từ chẳng hạn như chân thần khoáng thạch, chân thần cây cỏ, chân thần cầm thú vân vân. Dùng lẫn lộn chân thần nó không ra nó phiền quá.
Tại vì tiếng Việt mình á, tôi phải nói là dịch thẩu, dịch không có đúng. Cái chữ Monad á, mà dịch cái chân thần á, là nó đâm ra nó dễ lẫn lộn lắm. Bởi vì mình lúc nào mình cũng nghĩ chân thần là một cái gì cao cả, ghê gớm lắm. Bởi vì chân thần sinh ra chân ngã, thì chân ngã mới sinh ra loài người. Thì mình cứ nghĩ chân thần là một gì ghê gớm lắm. Mà thật ra đó, chân thần có hai loại. Cái chân thần mà ghê gớm là tôi nói là Atma Buddhi Manas thì đồng ý. Còn cái chân thần mà chỉ có Atma Buddhi thôi đó, thì không có gì là ghê gớm cả. Thành ra khi mình dịch cái chân thần đó, nó dễ lẫn lộn ghê gớm lắm. Chữ Monad mà dịch ra chân thần đó, nó dễ gây một cái sự hiểu lầm và lẫn lộn lung tung lắm.
Mà đây là dùng Monad không phải Monad, M-O-N-A-S.
Chữ Monad, M-O-N-A-S là con người tổng hợp của tất cả những chân thần. Monad is the assembly, the total of Monad. Thành ra đó, cái chữ Monad đó, đúng ra là phải dịch là đơn nguyên. Tại vì thế nào là Monad là đơn nguyên? Đơn nguyên á là một cái trạng thái duy nhất chỉ có Atma Buddhi, và chính một cái trạng thái đơn nguyên này gồm Atma Buddhi thì nó phải tiến hóa tới cái mức độ nó có cái sự kết hợp với Manas thì nó mới tiến hóa tiếp tục được. Còn nếu không á, nó cứ trì trệ trong cái giới mà của bốn cõi thấp thôi. Phải lên tới cái giai đoạn tiến hóa thành con người đó thì mới có cái sự tiến hóa vinh quang được. Giai đoạn con người nó khác biệt giai đoạn của kim thạch thảo mộc thú cầm ở chỗ là con người có cái mana, kim thạch thảo mộc thú cầm nó không có cái mana, thì mình cho con biệt cái đó. Thành ra cái câu mà nói là khuynh hướng phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ. Như vậy, ok, bây giờ đó mình đọc từng một câu đó, mình phải hiểu cái câu đó nó ý nghĩa nó là gì. Chứ không còn mình cứ đọc vào mình đi tới mình bị lạc thì ngay lập tức mình không hiểu cái gì hết, phải không? Tại sao nói là khuynh hướng phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ và trong những loài động vật tiến hóa nhất nó gần như đạt tới điểm đó. Câu này có nghĩa là gì, phải không? Bộ phận bên tiếng Anh nó có một cái đoạn nói về cái đó, nhưng mà thôi tôi giảng bên tiếng Việt đi nhé.
Bây giờ tôi đọc cái bản tiếng Anh nhé. Cái bản tiếng Anh tương ứng này: There are seven kingdoms. The first group comprises three degrees of elementals or nation center of forces. From the first stage of differentiation of Mulapatiti.
Nó đâu có tương ứng với cái đoạn tiếng Việt đâu chị.
Cái đoạn này nó có liên quan đến Monadic Essence này. Tôi
chỉ đọc qua trang 108 rồi hả?
Cái này 176, nó trở lại 176. Nó chỉ có cái đoạn này liên quan đến Monadic Essence thôi. Tại vì tôi tìm cái chữ Monadic Essence ở trong cái đó tôi mới tìm sang bên tiếng Anh. Thì nó có cái đoạn này để tôi copy trực tiếp vào đây cho anh đọc. Ở tiếng Việt nó có cái chữ đó thì nhà tôi mới tra trong bên đây là chân lưu khí đó. Nó nói chân thần khoán thạch, chân thần cây cỏ, chân thần cầm tú thú, rồi giai đoạn cao tột của trào lưu tiến hóa tâm linh đi qua vòng cung nó trên những chu kỳ của nó, rồi chân lưu khí đó bắt đầu phân hóa một cách lặng lẽ đó. Chân lưu khí tức là monadic ở sang.
Ok, thì tiếp ok.
À, thì cái đoạn tiếng Anh này nói là có 7 loại, có 7 cái vương quốc. Cái vương quốc đầu tiên thì có 3 loại tinh linh. Và từ bắt đầu mà là differentiation từ Mulapatiti ra thì nó đẻ ra 3 loại tinh linh. Rồi cho cái loại là thứ nhất, cái loại thứ 3 thì nó không có biết gì và nó cũng thả hơi chấp nhận, tức là ấm cân trước. Từ ân phu ân cân trước thì tức là không biết gì hết cho đến bắt đầu đốt được một chút xíu cho tới sơ mai perception. Rồi coi cái đó là cái loại thứ nhất trong 7 loài đó. Cái loài thứ nhì đó thì khá hơn một chút, thì gồm có từ rau cỏ cho đến con người. Cho nên là cái ở giữa thì nó là, ở giữa hai cái loài đó thì nó là mineral, tức là kim thạch, tức là nó giữa tinh linh ngũ hành với lại cái thảo mộc với một loài người đó, thì là nó có cái mineral kingdom. Nó là cái điểm giữa và nó là turning point, tức là nó là một cái điểm giống như bản lề đó, để cho những cái gọi là tâm linh gì đó, monadic essence, họ dùng cái chữ là chân linh khí đó, bắt đầu phân hóa đi qua một cái vòng cung, đi qua cái chân linh khí bắt đầu phân hóa lặng lẽ tiến đến tâm thức cá biệt. Tức là đầu tiên thì nó toàn là tinh linh đó, và tinh linh nó là cái gì, tinh hoa chất. Xong rồi đến lúc mà nó mới thành thảo, mà nó mới thành kim thạch đó, thì là nó mới là cái chỗ bản lề để mà mọi người quay sang là cá biệt, trong là thảo mộc. Thành ra cái tiếng Việt này là nó biến tiếng thành cá biệt, trong là thảo mộc, thì chân thần là những vật đơn thuần như lát nít đã bị nghĩa rất đúng. Chính cái tinh hoa tâm linh là những chúng sống đồng trong những trình độ phân hóa và thành những điểm chân thần. Thì để qua bên tiếng Anh nó three stages of the elemental five mineral kingdom. Rồi tức là nó là sắp từ cái coi trước đó thì nó không phải là vật chất. Và khi mà nó là tinh ma chất thì nó đâu phải vật chất đâu, cho nên người ta mới gọi là sắp từ cái coi của cái tinh ma chất elemental. Rồi tới cái mineral kingdom là thành kim học là giữa. Rồi nó mới thành ra ba cái trình độ của Octopi Physico. Thì chắc là kim thạch thảo mộc nó lại là người hay gì đó.
Thú cầm.
Thì là nó thành ra Seven Link. Nó về Evolutional Chain là nó có 7 mắt tất cả. preliminary, tại vì lúc đầu nó là prepare thôi, nó bắt đầu là sửa soạn. Tại vì nó đầu tiên nó là thiên nhiên và gọi là dưới thiên nhiên, nó tiến hóa dưới thiên nhiên, subnatural evolution. Như thế thì nó ngừng lại ở cái trình độ thứ 3 và nó là một cái bậc ở cái trình độ thứ 4 và nó trở thành ở trong một cái plan, trong một cái chương trình để mà tiến hóa thiên nhiên. Thì nó tiến về là người, đầu tiên là loài người. Bởi vậy thì nó bắt đầu bằng 3 cái tinh hoa chất. Nói tùm lum, tiếng Anh nói tùm lum. Đầu tiên nó đốt thành spirit into matter, tức là tinh thần trở thành vật chất. Thì nó cũng giống như là đi xuống vật chất, rồi nó lại đi lên từ cái nơi mà thấp nhất của vật chất là mineral về phía lên trên, và nó liên quan đến sự phân tán của những cái chất hữu cơ để mà cho lên lên trở thành trở lại thành ra lên con huyết bàn và biến nó mất tất cả những vật chất. Cho nên rằng người ta mới biết tại sao người ta gọi là electronic, có nghĩa là wave of evolution. Nhưng mà cái đoạn này đâu có nói gì đến mặt trăng. Đó thì điểm chân thành chứ không phải kết hợp nguyên tử, nó là cái thể chất lưu lát nhất. Quan niệm những chân thành này giống như đơn vị cây cấp thấp truyền được ban cho quyền năng, sau ra nhận về đối với các đơn vị khác có năng lực xác định được tất cả những hợp đồng vật chất và tinh thần, chế ra lên từ thông giác cùng với cảm giác của thần kinh. Ta thấy nó không giống nhau với lại cái đoạn tiếng Anh nhỉ. Cho đến siêu hình người ta gọi chân linh là Atma Buddhi là một chân thần có thể sai, vì đứng trên quan điểm duy luật chân thần là một hiện nguyên. Người Việt người ta gọi chân linh Atma Buddhi là một chân thần có thể sai, nên là ông Tây Đình là sai nè. Và đó là khi đứng trên quan điểm duy luật chân thần là một hiện nguyên, là vì rằng nó là một hợp thể, nhưng cũng như vật chất là tinh thần và ngược lại. Vì vũ trụ cũng như toàn đế làm linh hoạt nó, tất cả tư nghĩ chứ cách nhìn nhau, nên trường hợp chân linh này cũng vậy. Buddhi là phần cù của Atma, Buddhi có liên quan với Atma cũng như con người nguyên hình. Thượng đế ba ngôi của tín đồ Do Thái Bí Giáo có liên hệ với cái vô cùng vô hạn, hay là hỗn nguyên khí có liên quan với bản thể tối thiên. Hết cái đoạn này mới nói về mặt trăng. Đó, để coi coi bên kia.
Rồi trước khi mà có cái khoáng thạch đó, chính thần thì là có ba cái loài sinh hoa chất, three elemental kingdoms which receive the mineral, yeah, and which using the language of the Kabbalists answer in the cosmic differentiation to the world of form and matter from the super spiritual to the archetypal. Đó, thì như vậy mình thấy là nó đi trở lại cái tiến hóa đó. Đi trở lại là 7 loài, 3 loài tân hoa chất, có thể 4 cái loài mình biết là kim thạch thảo mộc, thú cầm và loài người, đó là 7 loài nha. Rồi, câu kế tiếp của tiếng Anh đó, để nói là bất cứ một cái điều gì xảy ra ở trong vũ trụ này đều theo một cái câu ngạn ngữ tương ứng là air above, go below, điều gì ở trên thì cũng như ở dưới cũng vậy. Yeah. Man is a microcosm of the universe. Con người là tiểu thiên địa của vũ trụ, đại vũ trụ. Bất cứ một việc gì xảy ra ở quả giới tinh thần đều sẽ lặp lại ở trong quả giới của vũ trụ. Contrition follows the lines of abstraction. Cụ thể thì đi theo sự hướng dẫn, những cái đường hướng của abstraction, là trụ tượng. Cụ thể thì là do trụ tượng. Và nói một cách khác á, là những điều gì mà xảy ra ở cõi trần trụ tượng thì đều là do cái trụ tượng phát xuất từ những cõi trên. Phát xuất đầu tiên là cái tư tưởng, tâm kế đó là cái tình cảm, rồi nó thành trở thành cái lời nói, rồi sau đó nó trở thành cái hành động cụ thể ở cõi trần. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái điều mà chúng ta thấy tất cả những cái gì nó xảy ra cõi trần đó, là nó không phải tự nhiên mà nó xảy ra, mà nó do cái kết quả của những cái điều nó xảy ra ở cái cõi tư tưởng, cõi tình cảm, cõi của lời nói, rồi nó mới xảy ra cụ thể hóa tại cõi trần. Thì mình học vậy, mình biết vậy đó, thì muốn thay đổi và tránh những cái nhân quả xấu của cõi quả trần thì chúng ta sẽ thay đổi cái tư tưởng. Cái tư tưởng là tốt đẹp, nó đưa đến cái tình cảm tương ứng tốt đẹp, nó đưa đến những cái hành động tốt đẹp. Đó thì là cái này nó cũng rất là quan trọng trên cái phương diện về nhân quả. Confusion follows the line of abstraction. Đó là quan trọng. Thus, corresponding to the spiritual ground, there are three elemental kingdoms receive the mineral in which you... cái này mình đọc rồi. Cái này mình nói là có bảy kingdom, bảy loài. Ba loài sinh hoạt chất và bốn loài tôi không biết rồi. Bây giờ nói tới vấn đề là chân thần. What is a monad? Chân thần là cái gì? Coi cho trang bên tiếng Việt đó là 504, mà là câu chót của 504 bên tiếng Việt. Thì vậy thì chân thần là gì? Bên tiếng Anh thì nó là trang 177. Và cái chỗ nó nói là now what is the monad? Thì có nói là cái sự tương quan giữa chân thần và nguyên tử nó ra sao? The relationship of the atom to the monad. Thì như vậy đó, có nói là đây là cái lời giải đáp về mineral monad. Tại vì nhiều khi mà mình học về khoa học hiện đại rồi mình học về bên giáo lý thông tin học á, thì mình cứ thắc mắc là cái nguyên tử mà khoa học nói thì đối với cái chân thần ở bên thông tin học nói thì nó tương quan như thế nào? Rồi, đó. Thì như vậy đó, thì mình...
Chứng hiệp này á, chân thần có một mối tương quan gì với nguyên tử ở trong đời trong khoa học hiện tại. Nó không thể so sánh với cơ phần vi khuẩn cứ xây được xếp vào loài chích trùng. Nhưng nay là được xem như thảo mộc và xếp vào loài rong rêu. Thế là vi khuẩn bây giờ lên rồi coi như thảo mộc rồi. Thảo mộc là thấp hơn. Chúng không phải là monad của cái cha bà. Hai cha bà này là peripatetic. Và tất nhiên chân thần sáng phải khác hẳn với chân thần con người. Để thể chất và thành phần thì chân thần con người không thuộc vật chất và thành phần của nó cũng không thể khác định tần ký ở hoa học và nguyên số. Chân thần con người không thuộc về vật chất, dĩ nhiên và thành phần của nó cũng không xác định một cái hóa của nguyên tố. Nó tóm lại cũng giống như cân bằng tâm linh và duy nhất này là vô biên và vô hạn nhất tự tại, là những cái hóa học thành cái gọi là cân bằng khác biệt là individual monad của con người. Thì chân thần quán Phật ở tiền đối diện của vòng tròn cũng là một. Từ đó xuất phát vô số những nguyên tử vật chất và qua bắt đầu xem như là những vật hữu thể. Thì cái đoạn tiếng Anh tương ứng Nawati Sumunat, Nawati Sandhya Sukhya Purnakum. The following reply is based upon this question in answer to this question in the Kabbalah Kaisat Hachiko, a mineral monarch, written by the author of the newspaper in answer to this question. Who is atom are very good at producing the scientific conception of vision. It can never be compared with the microscopic organism. One classes as polyelectric in Victoria and our other air filtrable. Plus among area noises by the most of the very scientific. Very scientific. Thank you for the Thái Tà Bà. Chính thần nó đúng đâu là quốc tế. Nói tất nhiên chính thần có thể phát bản chân thần con người về thành chất và thành phần. Vì chân thần con người không thuộc vật chất và thành phần của nó cũng không thể xác định bằng trí ổng lao và nguyên tố. Nói tóm lại cũng giống như chân thần tâm linh là duy nhất tại đồng vô biên tự tại mà những tia sáng hoặc thành áo gọi là chân thần cá biệt của con người. Tức là chân thần cá thể của con người là từ trên cao tia xuống. Vì chân thần khoáng thẳng cả tài liền đối diện và vòng tròn cũng là một. Cũng là một. Từ đó xuất phát vô số nguyên tử vật chất mà qua bắt đầu xem như là vật hữu thể. Ở điểm đối diện vòng tròn thì chân thần cũng là người chốt trên cao, còn chân thần khoáng thạch là chốt bên dưới. Tất cả vậy thì nó nói là điểm đối diện của vòng tròn. Chân thần khoáng thạch, rồi chân thần khoáng thạch tất cả là một, rồi nó mới xuất phát thành những nguyên tử vật chất. Chân thần khoáng thạch phải là nó bự lắm nên chứ nó không phải thừa của từng những nguyên tử đâu. Nếu không như vậy làm sao có thể giải thích bằng cái toán học dưỡng trình tiến hóa của bốn loài sinh vật theo hình khối ốc. Chân này là sự phối hợp của hai nguyên khí cuối cùng của con người, tức là nguyên khí thứ 6 và thứ 7. Nói đúng hơn, từ ngữ chân thần con người human monad chỉ áp dụng cho tinh thần song đôi atma buddhi chứ không phải chỉ áp dụng cho nguyên khí tâm linh cao nhất không mà thôi. Chân thần human monad này là đây nữa là mình học cơ bản chân thần là đưa xuống từ trên, đưa xuống thành ra ba cái atma, xong rồi một cái atma là biến thành body, cái atma thứ hai cũng biến thành body, rồi cái body chót đó là biến thành ra manad mà. Như người ta đã gọi chân thần như vậy vì linh hồn thiêng liêng không thể có sự sống và không biểu lộ được. Nếu nó tách khỏi nguyên khí vừa nêu ra là atma, tức là chân thần thiêng liêng là trung cao trên cõi tối đại niết bàn thì nó đâu có cái gì, đâu có sự sống, đâu có biểu lộ gì, nhưng mà nó phải xuống cho cõi niết bàn nó thành atma rồi thì mình mới biết. Chân linh khí hay tinh hoa vũ trụ là monadic essence. Trong khoáng thạch cây cỏ và động vật tư vấn trải qua hàng loạt chu kỳ tiến hóa từ loài tinh hoa chất thấp nhất lên tới đẳng thiên thần, nhưng có khác nhau trong mỗi giai tầng tiến triển. Thật rất sai lầm mà tưởng tượng một chân thần như một thực thể cá biệt cần tự tiến một cách chậm chạp trên con đường riêng rẽ xuyên qua những loài thấp hơn và sau một lần biến đổi trong vô lượng kiếp mới đạt trình độ con người. Tập kỹ đoạn này. Sai lầm mà tưởng tượng một chân thần như một thực thể cá biệt cần tự tiến một cách chậm chạp, tức là nó đi từ trên đi xuống qua mấy cái elemental essence thì xong nó xuống xong nó lại đi lên một con người. Giờ nói thì trở thành chân thần đi như vậy một cách cá biệt thì là sai, thành ra không có nên nghĩ rằng là chân thần còn là bác học được chi nguyên từ chân thần của một nguyên tử khoáng thạch
cái đó là sai. Thay vì nói một tinh thần khoáng thạch, có thể dùng một câu đúng hơn theo khoa vật lý gọi là tinh thần biểu lộ trong hình thức vật chất, gọi là khoáng thạch. Một nguyên tử như được hình dung theo giả thuyết khoa học thông thường không phải là một bộ phận nhỏ nhất của một vật gì. Được chuyển sinh khí vào bởi một cái gì thần bí, rồi trải qua những dòng thời gian vô tận sẽ biến hóa trở thành một người. Nhưng đó là sự biểu lộ cụ thể của năng lượng vũ trụ. Chính năng lượng này cũng chưa trở nên vũ thể. Nên là một biểu lộ của năng lượng vũ trụ nó biến thành một nguyên tử. Nó không có phải là một cái chân thần đi xuống thành nguyên tử rồi sau này thành người. Đại dương vật chất vẫn không phân chia thành từng giọt riêng rẽ, có chứa đựng tiềm năng cho đến khi trào lưu của động cơ sinh hoạt đã đạt đến giai đoạn tiến hóa của con người. Nói như vậy là sai đó, không có thể là biến thành từng giọt riêng rẽ rồi biến từ từ đến thành con người. Nhưng nếu phân chia thành những chân thần cá biệt vẫn đi từ từ, và trong những loại động vật tiến hóa nhất nó gần như đạt tới điểm đó. Tức là nó không có phân chia cá biệt ngay từ hồi nguyên tử đâu, mà nó chỉ có cái khuynh hướng sẽ phân chia thôi. Mới đầu thì nó là một cái chân thần tổng thể nó đi xuống, xong rồi nó chưa có phân chia, đến khi nó thành người thì nó mới thực sự phân chia. Thái Cao Bảo dùng danh từ Monad cho toàn thể vũ trụ theo ý nghĩa thiên thần. Bây giờ coi lại cái đoạn tiếng Anh. Cái đoạn tiếng Anh vừa rồi đó là the atom as represented in the ordinary scientific hypothesis is not a particle or something animated by a psychic something destined after an blossom as a man, but it is a concrete manifestation of the universal energy which itself has not been individualized, a potential manifestation of the one of the one universal monad. The ocean of matter does not divide into its potential and constituent drops until the ship of the light will reach the evolutionary stage of member tendency towards evolution into individual monads is gradual, and in the higher animals come almost to the point. The peripatetic applies the word monad to the whole cosmos. Thái Ca Bà là peripatetic. In the pantheistic sense. In the pantheistic sense.
Pantheistic là nói là kiến thần đó.
À, kiến thần đó. Thế là nghĩa kiến thần. Thì tiếng Anh của nó có cái nghĩa gì? Pantheism is the belief that the universe is identical with divinity, or that everything composes an all encompassing immanent God. Pantheists just do not believe in a distinct personal. Tức là chúng thần nó không tin vào một cái vị thượng đế cá nhân. Tức là tin rằng là vũ trụ này là vũ trụ là một cái vị thượng đế. Tất cả mọi người đều có chứa đựng, tất cả mọi vật đều là thượng đế, đều là thành phần của thượng đế. Cho nên không có thượng đế cá biệt. Rồi bây giờ quay trở lại cái bài tiếng Việt.
như là phái ta đã áp dụng danh từ Monad cho toàn thể vũ trụ cho lưu theo tướng thần. Tức là tất cả mọi thứ là đều có chứa chân thần hết. Còn các nhà quyền môn tư rằng chấp nhận tư tưởng đó lý do tiện lợi vẫn phân biệt với những giai đoạn trình tự của tiến trình tiến hóa từ chủ cường tới cụ thể bằng những danh từ, chẳng hạn như câu chân thần khoáng thạch, chân thần cây cỏ, chân thần cầm thú là những ví dụ điển hình. Danh từ này có nghĩa là giai đoạn cao tột của trào lưu tiến hóa tâm linh đang đi qua vòng cung nói trên trong chu kỳ của nó. Chân linh khí monadic essence bắt đầu phân hóa một cái lạng lẽ để chứng minh tâm thức cá biệt trong loài thảo mộc. Vì chân thần là những vật đơn thuần, như lát miết đã định nghĩa rất đúng. Chính cái tinh hoa tâm linh làm cho chúng sống động trong những trình độ phân hóa và hợp thành những điểm chân thần, chứ không phải sự kết hợp nguyên tử. Nó chỉ là cái thể và chất liệu để biểu lộ sự rung động của những giai thần thượng và hạ trí. Tháo hết cái đoạn này. Đó là cái tinh còn là gì? Monadic essence, là cái gì rồi? Chân linh khí. Chân linh khí. Chân linh khí cũng như power of God thôi chắc. The monadic essence begins to imperceptibly differentiate toward individual consciousness in the vegetable kingdom. Chân linh khí bắt đầu tách biệt ra thành ra những cái tinh thần mà riêng biệt cá thể đó, ở trong những cây cỏ, cho nên mình có những cái thần cây đó. Ta có thêm lát mít phía vào đây nè. Chân thần là cái chuyên cho essence làm sống động những mọi vật trong cái giai đoạn mà nó chạy quá và nó trở thành monad. Anh có ý kiến gì không? Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn tiếng Việt nhé.
Cái này là mình thấy là cái nguyên tử mà khoa học biết đến đó, mình nói chỉ cái thành phần vật chất của nó thôi. Cái quan trọng đó là cái chân linh khí, tức là monadic essence, nó tiềm tàng ở trong đó. Đó. Thì cái chân linh khí đó nó sẽ tiến hóa đi từ cái sự kết hợp đối với những cái nguyên tử của thảo mộc, của kim thạch, rồi nó đi lên tới cái thảo mộc, rồi lên tới cầm thú, rồi nó mới đến cái loài người, thì nó mới có một cái sự cái khí riêng biệt của nó. Thì tất cả cái này đều nói là như vậy thôi. Ok, học kỳ tiếp.
Đáp nghĩa cho ba quan niệm, những chân thành này giống như những đơn vị sơ cấp và bất diệt. Chúng được mang cho quyền năng cho ra và nhận về đối với các đơn vị khác. Và như vậy, chúng có năng lực phát hiện được tất cả những hiện tượng vật chất và tinh thần. Chính ông đã chứa ra danh từ thông giác, apperception, cùng với cảm giác của thần kinh, nhưng không phải là sự nhận thức của thần kinh. Giữa cảm giác thôi chứ chưa có khả năng nhận thức. Từ ngữ này diễn tả để trạng thái của tâm đức chân thành xuyên qua các giới đến tầng con người. Như vậy theo đường lối siêu hình học nghiêm mật, việc người ta gọi chân linh Atma Buddhi
là một chân thần có thể là sai vì đúng trên quan điểm vi vật. Chân thần là một nhị nguyên. Nhị nguyên là cái gì?
Dualistic. Đơn nguyên, nhất nguyên là monadic.
Và vì vậy và vì vậy nó là một hợp thể. Nhưng cũng như vật chất và tinh thần ngược lại, vì vũ trụ cũng như thượng đế làm linh hoạt, nó thật bất khả tư nghị khi cách biệt nhau. Nên trường hợp chân linh mà cũng vậy, bút đi là vật cụ của Atma, bút đi có liên quan với Atma. Tức là mặc dù nó là nhị nguyên nhưng mà nó cũng là một. À, như vật chất tinh thần là một mà.
Vâng,
rất hợp là một. Thầy nói là cái này vận cụ cái kia.
Bút đi là vận cụ của Atma.
Bồ đề có liên quan đến là cũng như con người nguyên hình, thượng đế ba ngôi, có liên hệ tới hỗn nguyên khí, liên quan tới bản thể tối thiên. Đó là hết cái đoạn này rồi mới nói về mặt trăng á.
Rồi. Đó thì mình theo dõi bên tiếng Anh với tiếng Việt như vậy thì nó rất là dễ hiểu.
Vâng. Tức là mình cảm ơn cái này đây.
Vâng, lần đó cũng được ghi ghi đi, ghi là...
Ghi là trăng, vẫn là 508.
Năm 2008 bên tiếng Việt, 179 bên tiếng Anh.
Vâng.
Ghi vào cho tuần tới đó thì là không có lộn.
508.
Tức là tuần tới là thứ 7, 27 tây đó.
Thì là tuần tới. À, anh Văn, tuần tới anh giúp đỡ tôi nhé, tại vì tôi phải đi với lại cái nhóm. Cái nhóm kia đó là cái cô hồn nhiên, nó có tổ chức một cái ngày thắp nến để mà đấu tranh cho mấy người bị tù giam này nọ đó. Thành ra tôi phải đi để mà giúp đỡ cô ấy. Thành ra tôi thứ bảy mà cô gái bắt buộc phải đến giúp đỡ tụi họ. Thì tuần sau anh chịu khó vào sớm giúp đỡ trong cái room nhé.
Ok, thì như vậy cái trang
tiếng Việt là
508.
Vâng. Tiếng Việt là 508, còn tiếng Anh, đây là tiếng Anh là tôi post lại cái link tiếng Anh.
179 của Sư Tư Tất Kiên.
179 của Luna Monat này.
Còn Kosa Body là sao mấy này?
Kosa Body thì tôi post lên đó rồi. Tôi post lên đó thì là cứ post cái dòng cuối cùng mà người anh kiếm thôi. Cái này á, cái này. Đó, cái đó là The Luna Monat, là tiếng Anh. Để tôi post lại cái link. Cái link của Pasadena. Đó, link Pasadena tiếng Anh đó, xong vào cái đó. Trang 179 tiếng Anh. Bây giờ tự do chút xíu đi, xong rồi mình sẽ vào lại cái bài kia thì tới Dương Anh Văn. Tức là... Tức là anh Văn nói về bà Bê Lây. Để coi cái trang của bà Bê
Lây. Không có... Ủa, thôi được rồi. Thì lát nữa tôi nói là chứ. Tôi tuần tới. Đi Phúc có đó không Phúc?
Dạ, dạ có.
Ok, cái câu hỏi của Phúc về vấn đề mà quỷ ám á. Cậu Văn định viết nhưng mà nó cứ lưu bu, nó bận rộn quá, thành ra chưa có biết được. Thôi bây giờ thì nói sơ sơ đại khái một vài cái điểm đó, Phúc nhớ ghi nhé. Cái lần ma nhập của quỷ ám á, thì bây giờ đó, nó là một cái hiện tượng, nó rất là phổ thông ở cái xã hội bây giờ. Rất nhiều người bị ma nhập và bị quỷ ám. Cái bây giờ khi nói về ma nhập và quỷ ám á, thì mình phải nói tới hai cái yếu tố chính. Cậu nói sơ sơ Phú ghi nhận nhé. Nếu mà cậu có thì giờ thì sẽ viết ra thành cái câu trả lời cho Phú sau. Phúc sau. Tại hôm trước cậu tránh có trả lời nhưng mà cậu Văn cũng muốn thêm một vài cái để cho có một sự nó rõ rệt một chút. Thì khi mà ma nhập hay quỷ ám thì nó có hai cái yếu tố quan trọng. Yếu tố thứ nhất là cái người bị ma nhập quỷ ám. Cái thứ nhất gì đó là cái loài ma nhập và loài quỷ nó nhập vô đó, nó phá cái mình gọi là người âm hay là vong linh đó, thì nó là cái thuộc loại gì nhé. Thì bây giờ mình nói về cái yếu tố thứ nhất là cái người mà thường bị quái âm nó theo dõi và nó phá phách, hoặc là nó nhập vào nó chiếm cái khác. Thì cái người mà thường hay bị cái vong linh nó phá hoặc là quái âm đó, thì cái người này đó thiếu một cái yếu tố rất là quan trọng. Đó là cái yếu tố của cái ý chí của mình và cái sự tự chủ trên con đường tiến hóa về tâm linh. Yếu tố này vô cùng quan trọng. Đối với một người đó có một cái ý chí mạnh trên con đường tinh thần thì không bao giờ ma hay quỷ nó có thể nhập vào, hay người có âm nó có thể phá được. Sở dĩ người có âm mà ma quỷ nó phá được á là bởi vì mình không có đủ cái ý chí để mình giữ cái căn nhà của mình, cái thể xác của mình và cái thể biến vân vân á, thì phần đông á nó là cái căn nhà mình tạo ra để mình sử dụng trong một kiếp sống. Thì cũng như là mình có cái căn nhà của mình, nhưng mà mình không biết cách giữ gìn để cho những người, cái dân mà vô gia cư nó vào nó chiếm, rồi giờ mình không đuổi nó đi được. Mà có đuổi đi được chăng nữa đó, có nhờ những tay đạo sư mà pháp thuật cao cường chăng nữa đó, đuổi đi được, thì cái ông đạo sư ông không phải lúc nào cũng ở đó được. Là khi ông đi rồi đó thì con ma con quỷ nó lại tìm cách nó nhập vô trở lại. Cái nguy hiểm của vấn đề mà cứ để cho nó nhập tới nhập lui đó, ở cái chỗ là cái linh hồn của cái người đó đó, đến một lúc nào đó đó, quá cái sức chịu đựng, họ không có còn thiết tha gì tới giữ cái thể xác đó. Thì có những cái trường hợp mà có những cái linh hồn nó bị ma nó nhập nó phá, thì những linh hồn nó chán quá rồi bỏ đi. Đó. Thử ra người nhà kêu gọi cái sự giúp đỡ của những cái vị đạo sư cao tay ấn. Thì các vị đạo sư cao tay ấn họ sử dụng một cái phương pháp đặc biệt để mà đi tìm cái linh hồn đó ở những cõi giới bên kia, khuyên những cái linh hồn đó trở về tiếp tục chiếm giữ cái căn nhà, cái thể xác của mình. Thì bao giờ cũng vậy đó, cái linh hồn nó có một cái sự sợ hãi và chán nản, là bởi vì nó trải qua một cái gọi là cái trận chiến mà họ quá cái sức chịu đựng của họ đó, thành thử ra nó có một cái nguy hiểm là nhiều khi họ bỏ đi luôn thì nó nguy hiểm. Thành ra khuyên trở về, thì linh hồn nó có thể trở về trong cái lúc vị đạo sư ở đó để mà đuổi con ma con tà nó đi đó, hoặc là đuổi những con linh nó đi đó. Thì nó có đó, là đối với cái quan trọng nhất là cái người đó đó phải có một cái ý chí vững để mà giữ được, còn những người bên ngoài nó chỉ trợ lực mà thôi. Cái sự trợ lực đó đó là ví dụ như cha mẹ của người đó hoặc anh chị em đó, thì cũng có thể là khuyến khích, không? Rồi cũng có một cái phương pháp mà có thể dùng được là dùng cái nước thánh đó. Ví dụ mình xin cái nước ở nhà thờ đó, rồi mình chú nguyện ở trong đó, mình có thể đọc cái thánh ngữ Om Mani Padme Hum, rồi dùng cái ý chí đặt vào trong đó. Xong rồi thì mình dùng cái nước thánh mình rải lên trên cái người của cái người bị nhập đó, thì nó cũng có thể là nó giúp đỡ đuổi cái con tà ma. Hoặc giả là có thể dùng cái những câu thánh ngữ Om Mani Padme Hum đuổi đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái người mà bị giặc là phải tự tin, phải tin tưởng là ví dụ như có cha mẹ, có bạn cũng xung quanh là có thể giúp đuổi đi được. Nó phải tự tin như vậy thì nó mới kêu gọi được cái năng lực ý chí của linh hồn người đó thì mới vững được nhé. Cái điều này là rất quan trọng. Bây giờ đề cập cái điểm thứ hai là có những loại ma và loại quỷ nào. Chúng nó được phân biệt rất nhiều cái loại. Có những loại mà trong cái mà mình nói là đầu thai lục đạo gì đó, thì có hay nói là những cái như là loại quỷ đói hay là những cái Atula này nọ đó. thì mình nên biết rằng á, ở bên quá giới bên kia nó có cái loại ma, cái loại quỷ, có những cái loại nó tương đối là nó hiền lành, nhưng mà có những cái loại nó rất là dữ dằn. Thì những cái loại mà ma quỷ này đó là sở dĩ nó hoành hành ở bên cõi âm á, là bởi vì chúng nó chính là những cái tư tưởng độc ác của loài người phát ra, sau này nó trở thành những cái sinh linh, những sinh vật riêng biệt. Và chúng nó đó, chúng nó lần lần nó có cái sự khôn ngoan, khi mà chúng nó chiếm được những cái vết bỏ của những người chết bỏ lại. Ví dụ như là khi một người chết mà cái người này đó mà có một cái trình độ về hiểu biết về huyền môn, có trình độ đời sống khá vững đó, thì khi họ bỏ lại những cái xác hay là những cái thể vía đó, thì những cái thể vía này nó có một cái sự khôn ngoan của cái người mà lúc trước nó theo, tức là cái thể vía của một cái người tiến hóa đó, thì thường thường nó cũng có một cái sự tiến hóa, có một sự sống phá càng. Mà khi mà những cái loại tư tưởng mà độc ác á, nó chiếm được những cái đất vỏ này, bỏ lại những cái quả trong giới đó, thì chúng nó trở thành những cái loại quỷ dữ và những cái loại ma rất là dữ dằn. Nó bây giờ nó tìm cách để nó chiếm được một cái thể xác thật sự còn sống, chứ không phải là cái thể xác đã rã rời hay là cái thể vía đã rã rời rồi. Đấy. Thì như vậy đó, mình nên biết rằng sở dĩ có những cái loài ma loài quỷ là phần đông là bởi vì chính con người tạo chúng nó ra, tạo ra chúng nó. Một người khi còn sống mà cứ mang những cái tư tưởng độc ác, những cái tư tưởng mà chia rẽ hận thù đó, thì những tư tưởng này chúng nó sẽ tập hợp lại với nhau đó, thì sau này chúng nó sẽ trở thành những cái sinh vật rất là mạnh mẽ, và chúng nó sẽ phá phách, phá phách, và chúng nó trở thành những cái tà thần, những cái tà thần rất là độc ác. Mà cái qua cái cuộc mà nhận chìm cái đạo A-la-hán kiếp lúc xưa đó, là bởi vì cái đám tà thần, cái đám phù thủy lúc bấy giờ đó, thì họ hành hành ở trên cái vực địa rất là mạnh, họ lập ra những cái đảng phái là khống chế tất cả những người nào mà chống đối. Cái sự khống chế này nó nguy hiểm hơn là cái sự khống chế và bất chấp, là bởi vì họ khống chế cái tinh thần của những cái người đó, khống chế tinh thần thì nguy hiểm lắm, tức là họ có thể sử dụng được cái thể xác, họ khống chế cái ý chí của những người khác. Bây giờ chúng ta thấy là có những cái vị đạo sư mà tà sư bây giờ cũng dùng phương pháp giải pháp như vậy đó, họ cứ nói là đừng có tu, cần tu hành gì cả, cứ đi theo ta, bán hết của cải theo ta, là cứ tin tưởng vào ta thì là ta độ hết, có chuyện gì thì là thầy độ cho, kêu gọi thầy tức là thầy đến, thầy đuổi tà đuổi quỷ cho. Thì những cái đó là những cái điều mà nó không có chính đáng đối với cái phái mà huyền môn chân chính. Bởi vì cái phái huyền môn chân chính là luôn luôn khích lệ, khuyến khích một người đệ tử sử dụng cái ý chí đặc biệt của chân thần của mình để mà phát triển. Cái này là một phần quan trọng. Chào chúc thầy.
Xin lỗi mọi người, tôi chúc cho với cậu Văn Tiên Ngang vấn đề là cái vấn đề này á, thì để cái gì trao đổi với chú, rồi tại vì cũng qua cái chuyến giờ thì lo chưa rồi.
Ok. Phúc có ý kiến gì thầy mong muốn trao đổi thư riêng hay là nói sơ sơ như vậy đủ rồi?
Dạ, cái này thì con tính hỏi thêm là gì, thế mà cậu ba nói thì qua những buổi học của mình cũng đã biết tư liệu của đó. Và hỏi thêm ý kiến một số cái là cái hệ như cậu ba nói, nếu mà hoàn toàn cái lực lượng quy mà chiếm được cái đất thì như vậy á, thì cái linh hồn thuộc từ mối hay một chút thì mình yêu nói là nối thuộc từ linh chúng ta nối những cái thể nào ví dụ thì nối giờ nó chiếm được rồi, tức là nó thay thế từ linh như là nó nói vô thời gian của đoạn của thời gian đó mà nó sử dụng thời gian đó. Cái câu hỏi thứ hai là những hành vi có những cái bạn mà mỹ dễ mà qua chứng minh lại đó là thì từ người ta cũng có khả năng mà mình thấy cái kia thì ở cái lần đầu đầu khi mà họ họ có khả năng đó thì họ họ ước mong đó là họ đừng có khả năng đó thì nó cũng lợi dụng xấu xấu chỗ của đời sống bình thường của họ như vậy thì con chưa hỏi là họ làm thế nào để họ có thể trở lại bình thường được tại vì khi mà làm con thì họ họ rất bình thường nhưng mà họ lại có khả năng đó trước đó thì chắc con những quan khảo trên những vấn đề của các bạn đó trên cái vấn đề đó là trước khi có khả năng đó và sau cái khả năng đó thì họ đã làm gì đấy, nhưng mà tôi vẫn có thể liệt kê một vài cái để mà một người mà bình thường người ta nhìn thấy vậy rồi sau đó họ kiểm soát được cái đó là họ sử dụng cái đó là
OK, trả lời câu hỏi thứ nhất trước á, về cái vấn đề mà sợi dây chỉ bạc hay là sợi dây chỉ vàng á, thì bất cứ một người nào còn sống á đều có một cái sợi dây chỉ bạc hay là sợi chỉ vàng là cái sự nối kết giữa cái chân ngã, cái linh hồn thật sự là mình đó đối với các thể của mình, nha. Đó là cái điểm quan trọng. Thành ra một người mà khi bị ma nhập nó theo phá nó chiếm cái nhà rồi đó. Thì mình phải giữ cái sợi dây đó cho nó chắc mới được, bởi vì nó cũng như là một cái sổ đỏ, nó chứng tỏ rằng mình là cái chủ nhân của căn nhà đó, thấy không? Chứ nếu mà có những người mà họ sợ hãi quá và họ bỏ đi á thì họ sẽ coi như cắt mất cái sợi chỉ bạc là mất đi, là coi như mất luôn, nó không trở lại được nhé. Thì mình phải cố giữ bằng cách là tăng cường cái ý chí và tăng cường cái sự tin tưởng của mình đối với những cái người mà đến giúp đỡ mình và kêu gọi cái sự giúp đỡ của các vị đạo sư, của các vị giáo chủ. Bởi vì thật sự ra đó, các em nhỏ đó chưa có cái đủ cái sự hiểu biết về giáo lý để mà kêu gọi đến cái sự giúp đỡ của chân ngã của mình. Thành ra mình phải thay thế cái sự kêu gọi đó bằng cách là kêu gọi cái sự giúp đỡ của Đức Phật Quan Thế Âm hay là các vị Phật hay Chúa gì đó nha. Còn về cái vấn đề câu hỏi thứ hai đó, đối với những bạn trẻ bây giờ đó, cái hình thức đó mà có cái sự nhạy cảm là thấy được, liên lạc được với những người cõi âm, có cái khả năng đó, và cái khả năng đó nó có hai mặt. Một mặt á là nếu mà mình là cái người vững vàng rồi, mình sử dụng cái khả năng đó như là một cái chiều đo hai tâm thức hay là ba tâm thức, thì mình có thể là hoạt động ở cõi trần cũng như ở cõi âm, cõi trung giới hay cõi của tư tưởng đó. Thì cái đó là mình phải có cái khả năng ý chí rất mạnh và cái khả năng định trí rất là cao. Tức là khi mà mình muốn sử dụng cái đa thức thì mình có thể thấy ở bên cõi bên cõi âm và mình chuyển qua để mà áp dụng ở bên cõi âm trần. Và mình khi mà mình có cái khả năng mà mình thấy được và liên lạc bên cõi âm đó, thì thường thường đó là mình có một cái sự hấp lực hấp dẫn đối với những cái những người bên cõi âm. Họ sẽ tìm cách để mà họ cứ mà tấn công mình bằng những cái tư tưởng hay bằng những cái tình cảm, những cái đòi hỏi thúc giục của họ. Thành ra phải có một ý chí rất mạnh là mình đóng cánh cửa lại, khi mình muốn đóng là mình đóng, phải không? Mình chuyển cái đó là phải sử dụng cái gọi là di chuyển cái thần thức từ cái cõi của trung giới chuyển qua cái cõi bồ đề ngay lập tức, là ở cái cõi đó là không còn một cái tư tưởng nào hết, và chỉ có một cái tâm hoàn toàn yên lặng, thanh tịnh, hợp nhất đối với tất cả mọi chân thần, đối với tất cả các vị Phật. Thì lúc đó cái cánh cửa của mình đóng lại đối với những cái vong linh, con ma ở bên những cõi giới bên kia đó. Thì phải như vậy. Câu trả lời của thứ hai đó là có cái khả năng đó không có gì là sai, nhưng mà mình phải tập luyện cái khả năng làm thế nào để di chuyển thần thức của mình chuyển qua một cái giai đoạn
thay vì nghị thức đa thức mình chuyển trở về cái đơn thức của cõi trần bất cứ lúc nào cũng được đó, thì mình phải có cái khả năng di chuyển cái thần thức đó và cái ý chí rất là mạnh nha. Và đồng thời có một cái sự kết hợp đối với những cái cõi bồ đề hay cõi niết bàn để mà mình giải quyết được cái vấn đề đó. Khi mà mới tập luyện á, thường thường đó khi những tư tưởng nó đến liên tục để mà nó phá mình đó, thì mình hay bị đi theo những cái tư tưởng đó đó. Mình phải tập cái định trí thật cao độ, mình chặn đứng cái tư tưởng đó bằng cách chuyển di cái thần thức của mình qua những trạng thái ở một cái quả giới của sự an tịnh, của sự mà rộng mở đó, an tịnh rộng mở, thì tất cả những cái tư tưởng nó đều phải rơi xuống hết đó. Nó không tư tưởng, không có một cái tư tưởng nào nó có thể vượt qua được cái cõi bồ đề. Thành thử cái tâm thức của mình khi mình ở cõi bồ đề đó, thì lúc đó đó là cái tư tưởng của mình nó sẽ đóng lại. Và khi nó đóng lại đó, thì tất cả những cái gì mà cái sự níu kéo của những bên cõi âm, cõi bên kia đó, nó bị chặn lại hết đó. Thì cái đó là cái mà phương thức mà mình sử dụng, có thể nói là cái cách phương thức mà thiền đa thức, thiền đơn thức, kiểm soát tư tưởng vân vân. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu mà không có chưa có đạt được trình độ đó đó, thì mình tập trung tư tưởng bằng cách là cứ niệm một cái câu kinh nào, cứ niệm một cái châm ngôn, một cái thành tánh ngữ nào cũng được. Nhưng mà cái quan trọng của nó vẫn là cái vấn đề định trí, chuyển di cái tâm thức của mình đến một cái trạng thái yên tĩnh, tốt đẹp. Và do đó nó sẽ đóng được cái cánh cửa mà mình có thể nói là thông thương đối với những cái người ở bên những cõi kia, hoặc là những cái sự thấy được của những bên cõi kia. Mình có thể đóng hoặc mình mở bất cứ lúc nào tùy mình, chứ không phải là mình để cái cửa mở để bất cứ một cái người cõi âm nào có thể ra vô tự do, thì không được, không có cái chuyện đó. Thành thử ra cái này là cái quan trọng. Bởi vậy cho nên đó, huyền môn luôn luôn căn dặn là nếu mà chưa có đủ sức, chưa có đủ trình độ đó, thì đừng bao giờ cố gắng tập luyện những các thân thần thông, là đây là cái lý do chính đáng đó. Càng nhiều người càng bị vong linh, càng bị ma nhập, thì nó tăng cường cái khả năng của những người cõi âm ở bên kia, khiến cho là càng cái nhiều người bây giờ, cái thế giới bây giờ đó, rất nhiều người bị ma nhập quỷ ám, là cái một trong lý do đó. Cũng như khi mà mình sử dụng một cách bừa bãi những thuốc trùng sinh đó, thì nó sẽ giúp cho những con vi khuẩn đó lần lần mà học cách làm thế nào để đối kháng, là chống lại những cái thuốc trùng sinh. Vì cái lý do đó mà bây giờ cái thuốc trùng sinh đó nó mất đi cái hiệu lực để mà tác động chống lại những con vi khuẩn mà ngày xưa đó, thì mới có tìm ra được cái loại mà trùng sinh đó, thì nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà bây giờ vì cái sự lợi dụng đó, nó lần lần nó tạo ra cái khả năng đối kháng của những con vi khuẩn đó, cũng như là nếu mà mình cứ để cho cái trạng thái nó xảy, cái tình trạng nó xảy ra đó, thì lần lần đó là mình cũng như là mình tạo ra cái giúp cái phương tiện cho những cái tư tưởng xấu đó, mà nó cứ thế nó hoành hành. Vì vậy cho nên mà có một số những người mà đạo sư, hoặc cái người mà người ta hiểu về huyền môn đó, họ chuyên môn họ dùng cái thời giờ của họ để họ đi cô lập và tiêu diệt các cái loại tư tưởng, các loại mà tà ma quỷ quái như vậy đó. Còn nếu, bởi vì nếu không đó, thì vài người sẽ càng ngày sẽ càng bị nặng thêm về vấn đề này đó. Thì nói sơ sơ vậy.
Nguyên
thực
sự là đuổi ma khó lắm đó.
Bởi vì thật sự ra mấy các vị cha vị sư đó, họ đuổi, họ dùng tinh thần chỉ tin cái hình thức thôi, đó, họ dùng rất thánh để đọc kinh rồi này nọ thôi. Nhưng mà ở cái bản chất của cái vị mà đuổi tà đó, thì họ thứ nhất là không có cái sự hiểu biết căn bản về người môn, thứ nhì là cái đời sống của họ không có đủ để giúp cho họ có cái khả năng mà định trí, hoặc là cái khả năng mà gọi là kêu gọi đến cái năng lực của chân ngã, cái năng lực của các vị giáo chủ để mà đỡ đón được những cái ảnh hưởng xấu của những cõi bên kia. Nhưng cũng được, còn những người mà hiểu về huyền môn đó thì cũng có thể làm được nếu mà họ có khả năng định trí cao.
Hay là phúc hỏi về cái trường hợp mà mấy cái ông tự nhiên mà thành công á, xin mừng thì làm sao mà mở được, thì chắc là phải nghe ông cũng tập luyện ngồi thiền đã, ngồi thiền nhiều khi lâu cũng mở được, có khi là mới đầu người ta đến sáng, mới đầu là đến sáng á, kiểu cái mấy ông sư, mấy bà sư cũng nói vậy, ngồi thiền lâu nó đến sáng, rồi từ từ nó mở được cái phòng nhà, nó thấy thành những người đi qua lại có chung giới. Từ từ càng ngày càng rõ thêm,
nếu lúc
mà thấy
mùa
quá là thấy ba
hoặc
là
cái
Bác Phú nói
đi.
Dạ, có một trường hợp mà mấy bạn trẻ là người ta lại có cái năng đó là người trước trước rồi đó.
Đúng rồi,
thật ra thì này thì chỉ cần đại học như người cô Tướng nói cũng với trung cấp đó. Và người khác á, thì người ta tập cả năm này qua năm kia, cả chục năm cũng khó. Đầu tiên các bạn này ấy, tập chỉ cần một thời gian ngắn thôi là có liền. Đó thì thành ra này cần phải đọc nhiều chữ vấn đề này. Người ta cũng linh hồn cũng có những cái bước đi khá dài. Thành ra họ chỉ cần tập lại họ nhớ, nhưng mà do cái đoạn đó họ đó là phải có một vị thầy nào đó để mà khi mà mở được cái đó rồi thì cũng phải biết khống chế nó để mà ví dụ vậy, biết có cái lợi và không buộc được cái nào thật làm giả.
Đúng rồi,
cái đó là cái rất quan trọng. Mình cũng phải hiểu là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam và con biết cũng có khả năng đó mà họ cũng hay lắm. Thì để bữa nào con qua ý của bạn thì con cũng có nở cho một số ý để mà hỏi thêm những cái kinh nghiệm của các bạn đó như thế nào.
Dạ, để giúp trình bày thêm mà giúp các bạn trẻ đi, tại vì cái vấn đề này bây giờ càng ngày nó càng trở nên một cái vấn đề nó nhạy cảm đó. Nhiều người sẽ có vấn đề đó mà không nắm đâu, nếu mà thiếu đi cái sự hiểu biết về huyền môn á thì nhiều khi cũng khó lắm đó. Cứ đi nhưng mà cái vấn đề cái khổ đó là người ta đó, nhiều người là đi tìm, mình cho rằng những cái này nó không tốt, nhưng mà nhiều người họ lại đi tìm như vậy. Mọi người ra điều là thấy được người có âm, nói chuyện người có âm như thế này, nó gọi là một cái gì mà chứng tỏ là mình tu cao, mình có khác Phật. Thế nên cái quan điểm đó, chính cái quan điểm đó làm hại mình.
Tại vì nhiều người cũng tò mò nữa.
Mình phải tập làm sao đó là mình di chuyển cái thần thức, ví dụ như là mình đang thiền hoặc là đi ngủ đó, mình thấy được những cái quả giới bên kia rồi đó. Mà nếu mà mình không muốn tiếp tục theo dõi cái cảnh giới của bên đó đó, thì mình có thể ngưng ngay cái lúc đó mình chuyển cái tâm thức mình đi lên cao, chuyển qua hệ thống khác, thì cái giấc mơ của mình sẽ nó xoay chuyển này. Mình sẽ tập làm sao mình có thể làm được như vậy đó, thì mới được.
Ngày xưa tôi ngồi thiền nhiều rồi tôi nằm mơ thấy ác mộng ghê quá. Nằm mơ thấy cái đám người buồn đánh nhau với đám người cao, xong rồi chặt lấy tay lấy chân mình nhìn mình cũng hết cả hồn.
Đó, thì đó là cái vấn đề đó, nó là như vậy đó.
Nằm mơ nó sống động lắm, nó rất là linh động, nó rõ ràng như là xem phim trước mặt mình á.
Thì đó là cuốn phim, nó chỉ là cuốn phim rất rõ ràng, nó như là thật. Có nhiều khi đó mình bị lẫn lộn giữa những cái điều mà mình đang thấy ở cái cõi trung giới bên kia với cái đời sống của cõi trần này, thấy không? Cái sự lẫn lộn đó là một cái sự nguy hiểm. Bởi vì người, những cái người bị bệnh tâm thần là những người nào họ lẫn lộn được hai cái cảnh, họ lẫn lộn giữa hai cái hoạt động của cõi trung giới và cõi trần.
Tức là trong lúc họ còn thức mà họ thấy được cõi trung giới là rất là khiếp.
Thì đó, thấy được thì cũng không sao, nhưng cái khổ là họ không có cái khả năng để mà chống đối lại hoặc chuyển di cái tâm thức của họ đi. Bởi vì cái cõi bên kia mình chỉ cần chuyển cái tâm thức của mình lên cỡ cao là mình giải quyết vấn đề được. Nhưng mà không phải ai cũng biết cái điều đó và làm được cái điều đó.
Không làm được, tại vì cô bạn tôi mà cô ấy mà kể đó, cô bị tai nạn rồi cô ấy thấy được người có âm á, thì mấy cái đứa nó phá cô ấy, nó tới nó hát vào lỗ tai cô ấy.
Mà đúng rồi,
là cô nhìn thấy nó.
Hả?
Cô cũng điên đầu, từ vì cứ mấy người âm hoặc cái đứa họ phá hoài à.
Đúng rồi.
Đó thì như vậy thì có nói chuyện sơ cái phút như vậy đó. Nếu mà cậu có thì giờ thì viết thêm, còn nếu không thì coi như đã cũng đã trả lời cho phút một số vấn đề mà trong cái thư của tổ chánh đó thì đề cập rất là sơ sài, không có đi sâu vào chi tiết.
Là dạ. Có
muốn nói gì nữa không? Dạ không, cái đó là cái mà thực tế đó ở hiện nay nó lại có xảy ra trường hợp như vậy. Và cái thứ hai là hình như trong giai đoạn này con phải học bài học mà để mà tìm hiểu về những vấn đề đó để mà cách sang bút để làm cái gì đó đang cố gắng học để cho nó được.
Bởi vì nếu mà Phúc học được và giúp đỡ được người khác đó, thì coi đó như là một cái sứ mạng, một cái con đường mà có thể đi vào cái sự phụng sự đó.
Nếu mà những cậu trẻ mà họ tiến hóa mà họ có thầy nữa mà họ mở mắt được con mắt thứ ba mà họ có thoải mái đó thì mình cũng không cần giúp họ đâu cần cố giúp gì đâu. Nhưng mà vấn đề là nếu mà mình mà lại giống họ mà mình lại không có khả năng đối phó thì cái đó mới trở thành một cái chuyện nguy hiểm cho mình.
Cũng như là chị của Văn Dễ, của Văn cũng gặp một nhóm và các bạn đó là lại có khả năng đó
à.
Nhưng mà lại vẫn thích đi tìm hiểu thêm để mà hiểu được thêm vấn đề. Tại vì lúc đó họ cái phần lý thuyết của họ thì họ đi học ở một cái trường phái nào đó thôi, thì họ cần phải mở rộng cái kiến thức ra bằng cách có thể tiếp xúc cái thông tin chính nguyên của Văn đó, thì vậy thì nó sẽ mở được cho họ được nhiều cái hướng hơn về bản chất.
Đúng là vậy. Bởi vì họ cần có được một cái lý thuyết chánh tông của Minh Triết Thiên Liên thì họ mới nắm được cái đó, từ cái đó đó họ chuyển qua cái trình thực tập thì họ mới vững được. Chứ còn học đại khái ở trên internet, học thầy này thầy nọ đó thì theo cậu thấy đó thì phần đông là những ông thầy bà này thì ra là toàn nói lý thuyết không à, chứ không có một cái trải nghiệm thật sự, hay là không có một cái căn bản chánh tông về huyền môn.
Thì cũng đưa các công nhân học trò, ví dụ như là cõi chung giới hay là những người cứu trợ vô hình hay là thần nhám hay họ đó, để họ có mấy cái căn bản đó, hiểu được họ đang thấy cái gì.
Cái nhóm đó là nó lại không thích học lý thuyết trước mà nó lại thích học thực hành. Rồi sau đó là bắt đầu nó có cái gì á, nó kẹt á, nó rồi nó đi, nó coi là cái tự thuyết. Đó, cái nhóm á là vậy.
Cái nhóm là
cái
Nguyễn Huyền Môn
à? Nguyễn Huyền Môn là một cái nhóm đặc biệt khác. Ông này thì cũng thuộc loại, cũng thuộc loại một đặc biệt rồi.
Nguyễn Huyền Môn cũng khoái thực hành lắm.
Cái vấn đề nó khó ở cái chỗ là muốn thực hành trước, rồi từ cái thực hành, cái trải nghiệm đó thì mình biến cái giáo lý căn bản thành một cái gì nó thực tiễn, nó trở thành một cái gì mà nó thực tế, mình sống với nó thì nó trở thành thực tế chứ nó không là lý thuyết đó. Thì cái đó cũng tốt chứ không phải không, nhưng mà cái kẹt cái điều kiện quan trọng á là phải có một vị thầy đã có cái sự trải nghiệm và hiểu được những cái thắc mắc từng bước đi để mà chỉ dẫn thì mới được. Mà những vị thầy chánh tâm như vậy đó thì có thể nói bây giờ rất hiếm.
Rồi thực ra nếu mà một vị thầy mà thấy là học trò mà chưa có đủ đức độ đó thì ngài cũng chẳng muốn nên gần.
Có một vấn đề mà thấy vậy là mà qua thực tế á, kinh nghiệm nó thì mình thấy rõ ràng là khi mà mình học lý thuyết tốt á, và mình thực hành ở đến chỗ nào đó rồi á, mình thấy những cái phương pháp mà sử dụng cái gì mà mình học á, thực chất á, nó đã bao gồm trong cái tiềm năng bậc cao, giống như trang sách mình đã ghi á, tức là mình sử dụng những cái khả năng cao á, thì mình áp chế được cái phần mà thấp đó rồi,
nếu mà mình đã nghiên cứu những thứ phần số một số cái thành phần thì mình đã trải nghiệm đó, mình thấy rõ ràng cái vấn đề đó. Thành ra nói cũng phải nên thực hành và đặt cái mức độ nào đó cho nó tốt, chứ đừng có thấy người ta làm những cái gì nào thấp với mình phá dự theo, mình chỉ là ở mức độ không, mình để nó lên cao.
Cái ông Lý Hồng Chí ở trong pháp Hồng Kông ấy, ông nói cái vấn đề này rõ ràng lắm. Ông nói rằng là mình phải tu tâm tính trước, mình phải tu tâm tính trước, tại vì những cái quyền năng bậc thấp đó là ông ấy đóng lại không cho ai mở cả. Ông muốn rằng là đệ tử của ông, học trò của ông là thầy, ông đưa ra mở một cái là lên cao tầng chứ không có nhìn những cái thấp và trầm thấp đó. Thành ra là ông cứ suốt ngày ông khuyên người ta phải tu tâm tính và nhẫn nhịn đó. Cái môn phái của ông là tâm thiện nhẫn, tức là nhẫn nhục vô cùng, mà rất là phải thật thà, mà không tham lam. Thế là học những sách của đệ tử của ông Lý Hồng Chí đó là họ thậm chí mà họ thắng một cái giải mà họ còn không muốn lấy cơ. Nghĩa là đi chở phim để hàn xong rồi được một cái xe bạc là họ còn không muốn lấy, họ không tham lam mức độ như vậy đó. Và rất là hay ở trong cái, và ở trong một cái các hãng tưởng đó là đầu tiên là người ta có chuyên môn ăn cắp vặt. Thế mà đến lúc mà họ học pháp luân công xong là tất cả mọi người đều trong sạch tử tế với nhau, không có ăn cắp gì cả, không có mấy xấu nhau. Thế nên phải tu luyện tâm tính là quan trọng nhất. Thế ông bảo là sau đó thì cái chuyện mở tần nhãn là chuyện bình thường, tập theo cái pháp luân công là mở được thôi, giống như anh Trúc Lâm ấy hay nói đó. Bây giờ mình để chuyện đó qua bên. Bây giờ anh để biết ở Tam Khôn anh Văn thì tuần trước anh không có ở đây ấy, thì tôi lôi một lô ra mấy cái bài, thì mấy cái bài đầu tiên nó là rất là khó hiểu, các đoạn thiền kinh ấy, từ cái trang 11 đến trang 37 ấy, tôi với anh hai đọc chẳng hiểu gì cả. Thế thì tôi nhảy đến cái tiết một là trang 37 ở bên hông bên trái đó. Còn trang bên mà cái giữa nó là số 50, trang 50. Thì đó, trong cái tôi mới tốt của cái lưng á, anh bấm vào thì vào cái tiết 1, có các nhận xét mở đầu là bên trái là trang 37. Để tôi đưa cái lưng trang 37 vào. Tôi đi cuốn thì nó toàn là, nó toàn giống như là những từng trang một như là email đó. Thành nó không thể nào mà có liên kết được. Thành ra tôi chỉ copy từng trang một, tôi đưa vào cái link, bấm cái link ra cái trang, ra một trang một thế thôi. Nó là email rồi, nó kỳ lắm. Mình không thể nào mình copy từng dòng giống như mấy cuốn kia.
Vậy.
Vâng.
Bây giờ là mình định học là đọc cái đoạn nào mà nghiên cứu
đó, đoạn nào xem lại cái tiết một nhận xét mà đầu á, thì trước tôi cũng đọc sơ mấy cái đoạn nữa rồi, không biết đọc cái đầu tôi quên mất tiêu rồi. Thì anh vào cái chính thì anh kéo xuống tuốt trang 37. Cái chính là ở đây mà anh kéo xuống trang 37 ở bên trái, tức là 50 là ở giữa. Đây là cái lưng chính của nó. Thì cái đoạn này đại khái họ nói lửa trong đại kinh địa thì có ba loại lửa. Thứ nhất là lửa do ma sát, rồi cái gì là lửa của cõi trí của vũ trụ. Lửa do ma sát thì nó là cái lửa sinh động nội tại, như về sau nó thành ra Kundalini đó, hỏa xà đó. Còn cái lửa thái dương hay là lửa cõi trí vũ trụ thì nó là lửa của trí tuệ. Nó là nguyên khí, tôi nghĩ thế này là cô hát đó. Nó là cô hát.
còn cái lửa thứ ba là lửa điện, tức là cái lửa tất cả những cái năng lực của mình, electricity là mình nói đó, là lửa loại lửa thứ ba.
Cái quyển sách này đó thì họ nói về cái cosmic fire, tức là lửa vũ trụ. Nhưng mà cái lửa này đó nó không hẳn là cái lửa mà mình tưởng là cái lửa nó đốt cháy thì mình nấu bếp hay là nấu đồ ăn, mà cái lửa này đó là một cái sự một cái ánh sáng, một cái sự ngộ, một cái ánh sáng, một sự ngộ, một cái đạo. Thì là ba cái loại lửa mà ở trong quyển sách này nói đó, mà mình nói là lửa do sự ma sát hay quả sát, cái sinh động nội tại này đó, thì tiếng Anh đó là friction. Thì thật ra đó là cái lửa này, cái ánh sáng này đó, là nó do cái sự quả sát giữa ác ma và bụi điện, giữa âm và dương. Thì ở đây có nói là nó sẽ là toàn bộ quả xà Kundalini. Thì cái Kundalini mà ở trong vũ trụ cũng như cái Kundalini của con người đó, thì nó có một cái điểm chính là nó có phần âm và phần dương, hay là một phần về vật chất và một phần về tinh thần. Cái phần tinh thần của mình đó, nó nằm ở trên cái đỉnh đầu cao nhất, gọi là cái luân xa trên đỉnh đầu, tượng trưng cho cái phần tinh thần. Còn cái luân xa mà ở dưới xương bông, luân xa thấp nữa đó, thì nó thuộc về cái loại luân xa mà về vật chất. Thì nói một cách khác, luân xa trên đỉnh đầu nó là ác ma, luân xa thấp dưới đó, là thuộc về cái cõi của vật chất. Nó là một cái biến, một cái sự phân hóa của hành động vũ điên. Giữa cái vật chất và cái tinh thần mà chúng nó mà đụng nhau, giữa cái âm và cái dương đụng nhau mà ta gọi là ma sát á, thì nó tạo ra một cái ánh sáng, một cái lửa. Thì cái chiếc yếu đó là cái body, lúc nào nó cũng chỉ là một cái vật cụ của Atma thôi. Atma thì được gọi là cái phần tinh thần, tiếng Phạn là Purusha. Còn cái phần body hay cái phần dương, phần âm á, thì gọi là prakriti, hay là cái phần chuyên trở, phần vật chất. Như vậy thì mình thấy trong vũ trụ có một loại lửa nó phát sinh ra, cái ánh sáng nó phát sinh ra do cái sự kết hợp. Trong sách nói là ma sát hay là quả sát, nhưng mà đúng ra là nó do cái sự phối hợp giữa Atma và Bodhi. Đó là loại lửa thứ nhất. Loại lửa thứ hai gọi là solar fire, là lửa thái dương. Lửa thái dương là khoái trí của vũ trụ. Thì nói một cách khác á, thì đây là cái sự đại trí, sự sáng suốt của thực tế, đại trí của vũ trụ, lửa vũ trụ. Thì chính cái lửa này, chính cái sự chia sáng này, nó tạo ra cái sự sinh động trong con người. Cái loài người mà sở dĩ có cái lửa này từ cái solar fire, hay mình nói một cách khác nữa đó, là tiếng Anh gọi là the seed, hay là spark, the spark of the divinity, một cái sự chân ngoài, một cái ánh sáng, một cái tia sáng của thượng đế. Và cái này gọi là đại trí. Thì cái này là cái sự sáng, cái tạo ra cái sự thông minh, sự trí tuệ của con người. Và đầu tiên là nó phát ra là cái sự sáng, thì cái ánh sáng cho lửa khiến cho cái hạ trí nó khôn ngoan, nó thông minh. Và đây là cái giai đoạn mà tiến hóa của loài người bây giờ. Và nó tiến hóa của cõi hạ trí thì nó tiến hóa ở trong ba cõi thấp. Của ba cõi thấp đó. Như vậy thì lửa thứ nhất là do Atma Mudi ánh sáng, cái gì là do Mana mình có thể gọi là ma ha. Không hiểu sao sách này họ nói chuyện là nếu mà đọc không thì nó cũng dễ lẫn lộn, mình không có, họ không có nói đó, họ chỉ nói đại khái như vậy thôi. Thì tất nhiên là những người đọc mà không nắm được cái phần mà căn bản của giáo lý bí truyền huyền môn ở bên bà Maraki hay của chân truyền của bên huyền môn đó thì là rất là dễ bị lẫn lộn, bị nhức đầu, chả hiểu cái lửa ma sát là cái gì, lửa thái dương là cái gì cả. Đó, như vậy thì là lửa thứ ba là lửa địa, lửa của thượng đế. Dấu hiệu phân biệt của thượng đế hay là tiếng lửa này làm cho ngài khác với các thượng đế khác. Thì cái này là cái gì? Nó là cái điểm đặc biệt, cái lửa đặc biệt. Đây là cái đại trí của mỗi một vị thái dương thượng đế, nó khác nhau. Vị thái dương thượng đế mà tạo ra cái thái dương hệ của mình đó thì nó cũng hơi khác là với cái khác thái dương hệ khác, bởi vì mỗi một cái thái dương hệ nó có một cái sự tiến hóa mục đích, một cái bản đồ tiến hóa của mỗi thái dương hệ nó cũng có khác nhau. Ví dụ như là mình đó thì mình cái sự tiến hóa của con người của mình đó, đặc biệt của cái thái dương hệ này á, sự tiến hóa của mình dựa trên con số 7 thất nguyên. Số 7 này là do bốn đặc tính của hạ trí kết hợp với ba đặc tính của thượng trí, hay nó đúng hơn đó, lower manas là con người phàm ngã, bốn đặc tính của phàm ngã kết hợp với ba đặc tính của chân ngã thì nó thành ra là con người thất nguyên. Thì cái thái dương hệ của mình dựa ở trên cái thất nguyên để mà tiến hóa, con người tiến hóa thành thất nguyên. Có những thái dương hệ khác họ không dựa trên thất nguyên, họ có thể dựa trên đa nguyên hơn là thất nguyên, hoặc thập nguyên hay là thập nhị nguyên. Hoặc có thái dương hệ họ dựa trên cái gọi là nhị nguyên thôi, hay có những cái lãnh vực khác họ dựa trên cái sự nhất nguyên. Thì tôi nói sơ về cái sự tiến hóa một chút xíu. Đối với con người của mình đó, cái sự tiến hóa của mình là thất nguyên, nhưng mà đối với chân ngã đó, khi mà chân ngã đồng thời đó mà ở trong cái tiến hóa ở trong cái cơ thể của nhân loại con người đó, thì cái cơ thể sự tiến hóa con người là thất nguyên, nhưng mà chân ngã đó thì tiến hóa trên cái phương diện gọi là tam nguyên, tam nguyên nhưng mà cũng giống như là nhất nguyên. Còn chân thần á thì là tiến hóa trên công diện nhất nguyên. Thì như vậy chúng ta thấy á là chân ngã cùng một lúc đầu thai làm con người để tiến hóa ở những cõi thấp, thì chân ngã cũng có cái sự tiến hóa riêng của nó để mà tiến đến cái giai đoạn của chân thần. Chân thần có cái giai đoạn, có cái sự tiến hóa riêng của nó để nó tiến trở thành thượng đế. Thì vì cái lý do đó mà chúng ta thấy có rất nhiều cái thái dương hệ khác nhau, và có rất nhiều cái dãy tỷ tỷ dãy ngân hà khác nhau. Và vì cái lý do là bởi vì cái vũ trụ này nó có cái sự đa nguyên tiến hóa, và mỗi một cái hệ tiến hóa nó có một cái căn bản riêng của nó. Và chúng ta là những con người đầu thai tại cái đất nước Việt Nam, ở trên cái trái đất, là vì chính chân thần của chúng ta đã chọn cái thái dương hệ này để mà đầu thai, để mà tiến hóa. Thành ra cái hệ thống hai thái dương hệ của mình nó rất là đặc biệt. Và cái sự đầu thai ở trái đất trong cái giai đoạn này đó, nó là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Mà nếu mà chúng ta vượt được qua những cái sự thử thách và khó khăn để mà tiến lên cái giai đoạn mà điểm đạo hay là tứ thánh hay chân sư gì đó, thì đó là một cái cơ hội rất là hiếm quý mà những người đầu thai ở các thái dương hệ khác chưa chắc đã có được cái hoàn cảnh tốt đẹp như vậy để đầu thai. Cho nói sơ như vậy đó, thì không biết là có các anh chị có hiểu thêm chút xíu nào không, hay là còn có gì mà mình muốn bàn thêm không?
tên Ru vậy?
Hello.
Dạ. Yeah. Chị có nghe không? Nãy giờ chị có nghe không?
Nghe.
Đó thì nói ba loại lửa rồi đó. Bây giờ nếu mà đi vào chi tiết nữa đó, thì bắt đầu từ cái bên tay trái trang 39 đó, thì họ sẽ nói thêm về cái ba loại lửa này và chi tiết như thế nào. Chẳng hạn như ba loại lửa này có thể được diễn tả bằng thuật ngữ chi về các cung, chỉ về các cung. Đó. Đó thì nếu mà đọc tiếp cái đoạn đó đó thì mình xem thử và mình có thể hiểu thêm được không, hay là mình cũng vẫn còn mù mờ.
Rồi bây giờ đi qua tay trái sau. Bây giờ anh mở được mấy trang đó rồi chứ?
Tôi đọc nguyên cuốn sách ở đây chị, anh đã không sao hết á. Tôi có nguyên cuốn sách trước mặt tôi, chính vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh.
Ở đây họ nói họ có chú thích cái gì bằng A mới chứ, cái nhận thức về Vishnu là toàn thể, cái này là Ma Vishnu, là chúa tể của mọi hệ thống thế giới, là Vishwara.
Chị đang đọc ở trang 39 tiếng Việt đó hả?
Trang 52
đúng rồi, 52 trên rồi. Giờ nói ok rồi. Thì thứ nhất chúng ta có các lửa làm sinh động thái dương thể, đó là lửa của cung nguyên thủy, cung tu vật chất linh động tam quốc. Các lửa tạo thành năng lực nặc của Brahma, ngôi ba thượng đế. Cái đó là lửa cung thiên liên, cung bát ái minh triết và cung Vishnu. Sau cùng lửa của cõi vũ trụ vốn là bản ngã nối tiếng nhật tức của vũ trụ, lửa cung ý chí vũ trụ. Thì nói tóm lại đó là các lửa này hay là cái sự ánh sáng, sự sinh hoạt, hay là những chức năng của thái dương hệ thì gồm có ba ngôi. Tất nhiên mình nói là ngôi một, ngôi hai, ngôi ba, hay là Brahma, Vishnu, Shiva.
Xong ở đây cái đoạn dưới họ lại còn nói về những vị hoàn cổ, rồi những yoga, những bao nhiêu. Cái chuyện này thì trước tụi tôi cũng có học qua, là một năm thế nhân là bao nhiêu, rồi Krita Yuga, con nào cũng thế, tính 360 ngày. Mình thấy hơi đéo téo, tại vì 365 ngày là cái năm của trái đất, mà trái đất là nó quay xung quanh mặt trời một vòng là 365 ngày. Bây giờ thế như cái con số này Krista Yuga năm thế nhân thì bằng 365 ngày, 365 ngày của chúng sinh tạo thành một năm. Xong rồi là sao nữa nhỉ? Xong rồi Krista Yuga thì kể ra nó cả mấy ngàn tỷ đó. Một Kampa nghĩa là một ngày của Brahma tương đương với 4.320 triệu, tức là 4.320 triệu năm. Biểu hiệu của sự rung động căn bản của thái dương hệ là lửa nội tại vĩ đại của nó. Cung bát ái là biểu hiện cho sự rung động cao nhất mà thái dương thượng đế chúng ta có thể có được trong thái dương hệ này.
Cung bát ái thông tuệ này tức là về Bodhi Atma đó chị.
Vâng. Cái đoạn dưới mà chú thích đây, họ nói là 360 ngày và đêm của Brahma tạo thành một năm của Brahma. Mà tính 360 ngày giống như là có vẻ như là loài người quá nhỉ?
Thật ra những con số này đó, nếu mà mình chấp vào những con số này đó, thì có thể mỗi một cái kinh điển, một cái tôn giáo, một cái sách thì có thể nói xây xích một chút. Là tại vì nó dựa trên cái khái niệm về thời gian. Đây là cái sự tiến hóa của phàm ngã, thành ra nó còn bị chi phối giới hạn bởi thời gian. Còn nếu mà mình tiến tới cái tâm thức của tạm ngã đó, à, của chân ngã đó, chân tầng đó, thì cái thời gian nó biến mất, không còn chi phối mình nữa. Thành ra đây là một cái reference thôi nhé. Thì mình sẽ biết là nó có một thời gian rất lâu như vậy. Nếu mà mình đứng trên cái phương diện về thời gian đó, chi phối thời gian, thì cái thời gian nó rất là lâu để mà tiến hóa. Nhưng mà nếu mà mình đưa cái tâm thức hòa hợp được với chân ngã để mà tiến hóa đó, thì cái thời gian nó sẽ không có chi phối mình nhiều như vậy nữa đâu. Thì như vậy thì đây là một cái sự reference, một cái sự
tương đối.
Tương đối thôi. Tôi không có thể nào mà mình nói là nó nhất định phải như thế này hay nhất định như thế kia, bởi vì cái thời gian mình tính khi mình ở trái đất đó, nó khác hơn cái thời gian khi mà mình sống ở có thể là ở mặt hay là ở trăng. Mình tính cái thời gian cái rotation nó quay nó khác, phải không? Thành ra tất cả những cái con số đó thì nó đều không có chính xác tương đối hết. Mình chỉ đại khái là mình chỉ biết là nó một cái một năm của mình đó, nếu mà tính theo một năm là một đơn vị đó, thì cái chu kỳ mà Vipa Yuga hay Theta Yuga hay Dwapara hay Kali Yuga đó thì nó có bao nhiêu cái lần của một năm như vậy, đại khái như vậy thôi. Chứ còn đừng có chấp quá vào cái con số như vậy, nó phải nhất định là 4 tỷ, 400 tỷ, 500 tỷ, 1.000 tỷ cái gì. Nhớ ba cái đó nó mệt ốc lắm, đúng không?
Rồi,
tại
cái 360
ngày
cả đêm rồi,
à,
còn thành 1 năm nữa, thành ra...
Mình đừng có để những con số đó nào thì mình
đủ. Thành ra nó giống là người áp dụng cho thượng đế.
Nó dễ mình đi lạc ở cái trí, bởi vì cái sự tiến hóa của mình là cái sự tiến hóa xuất thế, mình phải đi trở về cái tam nguyên, cái nhị nguyên, một cái đơn nguyên, chứ mình còn ở cái đa nguyên này là nó số tùm lum hết trơn. Đại khái là vậy.
À, bây giờ đã cho nó tiên để cho cái hoàn cảnh họ để ý chứ không thôi họ mù. Cái người mù mà lấy người mù thì bị chết hết.
Mời anh
nếu mà mất ảnh sáng thì lại mừng. Tại sao con có 1 năm mà 380 ngày?
Rồi, bây giờ mời anh đăng đàn.
Thôi suy nghĩ nha. Cái này cái là cái mà tính toán theo của cái kinh sách Bệ Đà. Dạ, yeah. Yeah. Tức là người ta gọi là giáo lý bí truyền của Ấn giáo đó, nghe không? Người ta mới tính ra cái con số mà ba.
Ba biết rồi không? Ba đang tính cho bạn.
Ở Kinh Thế Đà, Kinh Thế Đà. Tức là giáo lý bí truyền của Ấn giáo đó, nghe không? Gọi là cái kia mà tính toán theo mà Kinh Thế Đà đó, thì người ta mới nói là 1 năm 360 ngày. Không, thì cái kinh này nó mới tính ra là mà trong cái kinh này người ta nói là cái chu kỳ của sinh hóa của càn khôn vũ trụ mà theo đức thượng đế sáng tạo Brahma đó, không thì nó có 4 cái chu kỳ. Cái chu kỳ thứ nhất gọi là tây ta ra nhìn khách gia du ga hoàng kim thời đại, để tính toán lại cái hoàng kim thời đại thì nó là người ta tính theo cái hoàng kim thời đại nó là 1 tỷ mấy, một cái thời cái chu kỳ của nó kéo dài tới 1.2 tỷ năm. Nhưng mà cái năm của cái kinh thời đại nó khác với cái năm của thế gian của đất trời. Cái năm của thừa thông thường của mình, đây người ta tính là một cái năm đó nó là bằng một cái chu gia đó là 1.000, lô vô là 1.000, một con số 1.000 năm á, cái con số này 1.000 chứ bằng một cái dung gia, 1.000 cái dung gia thì nó bằng một cái căn bàn, cái căn bàn. Nó là theo đây là ra tất cả cái này nó theo là sự tính toán của về cái tính toán của bà là một giáo, cái con cái này là đã đưa tôi mà là để bởi vì thành ra học với giáo lý lý tiền á, các bạn trẻ mà học giáo lý lý tiền phải hiểu rõ những cái từ chuyên khoa của quyền lý học. Rồi để rồi mình đừng có lẫn lẫn cảm ở bên tại sao cái năm bên nay 360 rồi năm năm chỗ khoa học rồi lại 365. Mình nhớ là điều đó là cái lối tính toán của mình và là môn khác nó khác chứ không phải mà theo mình khoa học thông thường, thấy không? Đó thì cái bên bà la môn á này bây giờ đó, để tôi nhắc lại các bạn đã muốn học kỹ quyền lý học thì phải coi lại những cái từ chuyên khoa của quyền lý học. Đó thì chữ vu gia là cái gì? Chữ vu gia đó thì dở lại cái con mà nó sai của bà là cái giải thích rõ lắm để mình đừng có lầm lẫn. Mình lầm lẫn là người mù mà dẫn người mù là chết hết. Tôi nói một câu vậy đó, anh em học coi giáo lý cái chuyện học mà quyền lý học là phải nhớ nè, học bà mới lấy cũng vậy nữa. Bà mới lấy cái chính bà mới lấy giáo lý cái chuyện của ấn giáo như thành học mà đưa ra.
Ai nghe đi rồi, trong cái sách này anh đọc là có cái bốn là yoga.
Thì đây này đã cho tôi mới giải thích thì coi lại nên cái từ yoga đây nè. Yoga đó, một yoga là bậc một thành nhân của một chân ba. Thấy chưa? Đó, nhớ đó được.
Thì bốn là yoga, thì bằng yoga nó khác nhau.
Đây nào cũng phải đợi tôi nói à, đây nào nói lên từ đó đó rồi đem ra cái giải thích nha nào thì đây này cái thứ nhất đó cái yoga nó là một yoga nó bằng một phần ngàn trăm ba nha rồi đó thì một yoga cái trong cái chu kỳ mà sáng tạo của Đức Rama nó có bốn cái giai đoạn yoga. Cái giai đoạn thứ nhất là gọi là Ta yoga hay là Sách Cha yoga, hiểu chưa? Đó thì cái Rita Chia trong cái giai đoạn mà Rita Chia Yoga hay là Satya Yoga này nó có cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn Sandhya Yoga. Thì cái Rita Yoga đó là cái Rita Yoga nó là 4.000 bằng 4.000 con số này là 4.000 năm. Thì trong cái giai đoạn mà Rita Yoga nó có Sandhya Yoga này nó 400 năm nữa, rồi Sandhya Yoga 400 nữa. Thì cái giai đoạn đầu tiên á của Satya Yoga nó là 4.800. Nó có 4.800
còn rồi. Nó đâu có giống nhau với cái cách
này. Đây rồi nó 4.800 này. Thì muốn tính ra cái con số mà thực sự bên bà la môn giáo người ta diễn đạt á thì 4.800 này phải nhân ra cái con số năm của nó là 360 ngày thì lúc bây giờ nó mới ra cái con số 1.720 tỷ năm của thế gian ra đó. Đó là tôi giải thích sơ sơ để cho các bạn trẻ họ hiểu, đừng phải khổ kỹ rồi chứ đừng làm người mù mà dẫn người
này. Anh nói là không có giống nhau với cái sách hiện đang học. Tại vì cái hiện đang học anh nói hồi nãy nói 100 xa đó. 100 xa là nó có, rồi trong này dưới là 100 xa nó có 1.000 maha yoga chứ không phải là 1.000 yoga. Mà một maha yoga nó có tới 4 loại yoga, trong đó nó có Sita, Tetra, Treta, rồi Dvatara, rồi Kali. 4 loại yoga nó nằm trong một cái maha yoga. Mình 1.000 cái maha yoga nó có thành 100 ba. 4 cái yoga đó là đều thời gian đều khác nhau hết. Và trong một Pitta yoga là có 1.728.000 năm. Và cái Treta yoga là có 1.296.000 năm. Và cái thứ ba là 864.000 năm. Cái thứ tư là 430.000 năm. Thì nó tương ứng với con số 4321. Tức là cái đầu tiên nó bằng 4 lần cái cuối cùng. Mà cái thứ hai thì nó bằng 3 lần cái cuối cùng. Cái thứ ba nó bằng 2 lần cái cuối cùng. Rồi tổng số 4 cái nói trên thì nó học thành cái ma yoga. Rồi 1.000 cái ma yoga nó mới thành ra một cái trăm ta. Rồi một ngày một đêm của Brahma nhân lên 360 ngày. Tức là một ngày cộng thêm một đêm bằng nhau cái ngày thì nhân với 360
thì mà nó mới thành một năm của ba ma. Tôi thấy nó buồn cười ở cái điểm là cũng lấy 360 ngày. Nghĩa là của loài người may là áp dụng cho ba ma. Rồi lại cũng 100 năm như thế có thành một đời của ba ma. Một đời của ba ma cũng thành ra 100 năm giống như con người ta sống 100 tuổi. Nghĩa là Maha Kanta là một đời của Brahma. Mà những con số này họ nói là không phải là tưởng tượng mà là thiết lập trên các dữ kiện chuyên văn học đã được ông David chứng minh trong Asiatic Research. Và điều này thì thôi được phối hợp với các sưu tầm này để xác học và tính toán một tiến sĩ Hân, trước kia là chủ tịch hội nhân chủng học. Các bạn nói thêm về các loại lửa này, nó có cái linh này nhé. Cái đó nói thêm về các loại lửa, ba lần lửa. Thì cái sự biểu lộ thứ nhất là chuyển động quay, thứ nhì là chuyển động phong đốc. Và lý tiến, thứ ba mới là chuyển động lý tiến. Thì mình thấy cái thái dương hệ nó cũng quay, và nó cũng đi phong đốc trong không gian, và nó cũng tiến về một cái chiều mà nó trong không gian.
Hết giờ chưa?
Hết rồi.
Hết rồi, điện gió mở quạt ra, mở quạt máy ra cho điện gió. Chứ không lẽ mở máy lạnh cho nó kỳ.
Khi ở trong cái bàn một mà mình thấy đó, cái cuối cùng là ý chí, cái giữa là bác ái, cái đầu tiên nó là nguyên thủy. Mà bây giờ cho thấy cái bảng bên dưới đó. Cái bên dưới đó thì cái nguyên thủy là con nhân trực tiếp của tứ linh diệu cha, con, mẹ và biểu lộ hợp nhất của cả ba. Cái nguyên thủy là cái số 1 á. Thì ở trong đó lại có cả cha, mẹ, con, cái là cả ba nữa. Bạn vũ trụ và nguyên thủy. Mà cái này tôi thấy nó hơi khó hiểu.
Đoạn nào thì?
Trang 56 ở bên trên đây.
À. 56. 56 nói về bản một á hả? Lửa rồi cung.
Đấy.
Trạng thái biểu lộ định luật tính chất.
Rồi, thì tôi thấy cái bảng bên dưới. Bảng bên dưới chú thích đó. Thì cái nguyên thủy là cung và là cho nên trực tiếp của tứ linh diệu. Tức là riêng cái thứ nhất này chia làm bốn. Cái thứ nhất là cái nội tại nguyên thủy đó. Và lửa do ma sát Kundalini nó chuyển động quay đó. Thì nó ở bên dưới họ lại chia làm bốn. Lửa nội tại thì nó lại ở dưới nhiều hình thức. Lửa nội tại là cái thứ nhất đó. Thì nó lại có nhiều hình thức.
Sao nó cứ ồ cái gì nhỉ?
À đâu có ồ gì đâu anh. Nghe cái quạt ở đâu nó quạt vào.
Ừ.
Không.
Hết rồi.
Hết rồi.
Ừ. Đấy, nó cứ ồ
bây giờ thứ nhất là với hình thức tiền nhiệt là tiềm nhiệt ở trong nền tảng chuyển động quay. Vân vân thứ hai là hoạt nhiệt. Thứ nhất là nó la tăng hết, lây tân hết, và thứ nhì là ách chi hết. Nó hơi bị ra kể nó. Nó kết quả, đưa đến kết quả là sự hoạt động và tiến về phía trước của tiến hóa vật chất. Sự yếu tố, sự phối hợp của ba yếu tố hoạt nhiệt kiềm nhiệt và chất lượng nguyên thủy được biết đến dạng thức biển lửa trong đó tiên thiên khí là biến phân thứ nhất của vật chất kiềm căn nguyên. Tức là hình như đọc Mula Pajiti để nó biến phân nó mới thành ra cái xa đó.
Đúng rồi, nó biến phân thành Akasa và Ete.
Akasa tự biểu hiện ra với hình thức cô hát.
phương pháp trên các cõi khác nhau được biết như là hậu thiên khí, tức là ai te rồi không khí, rồi lửa nước hiện dưới thái sinh khí, tứ nguyên biểu lộ hay bảy là bảy đấng kiến tạo xuất phát từ mẹ. Bảy đấng kiến tạo là trí tinh quân, các con sinh ra từ trí của Brahma ngôi ba, các ngài biểu lộ để phát triển ngôi an. Công tác của các ngài là biểu lộ ra ngoại cảnh, năng lượng được khơi hoạt lại phóng vào không gian. Chúng là tổng hợp còn ẩn dấu, chúng là toàn thể mọi biểu lộ, chúng là tiền vũ trụ, tích từ giáo lưu truyền.
Tôi có thử đi tìm những cái trang mà ở đây nói về giáo lý truyền, trang này trang nọ đó, thì nó cứ lộn xộn hết trơn rồi, tại vì có thể là các bạn in khác cái loại 3 quyển, loại 5 quyển, rồi đúc in dễ in khác thì nó lung tung rồi nó tìm không ra. Thành ra mình phải hiểu cái vấn đề thì nó dễ hơn. Theo tôi thấy đó, sách vở của bà Bailey á thì đưa rất nhiều cái kiến thức vô trong đó, mà cái kiến thức đó nếu mà mình không nắm vững căn bản nó làm cho mình bị quay một vòng mà mình không biết cái đường nào mà ra đã vô trong cái mây. Không biết chị có thấy vậy không?
Tôi nhất là hồi đầu đọc mấy cái câu kinh đó là tôi chẳng hiểu gì cả. Cái đoạn này tôi đã đớn cứ xuống nhưng mà nó cũng hay còn lộn xộn lắm.
Thì nó là như vậy đó, lâu thôi lắm. Mà nếu không, tại vì cái này lúc nào cũng nói là dựa trên giáo lý bí truyền, dựa giáo lý bí truyền, mà tôi thấy thật ra đó, nói nó không có cùng trên một căn bản của giáo lý bí truyền đâu. Có thể vì lý do đó mà có một số người họ chống đối.
Mà không biết là mình coi như cái này mình có thể chấp nhận nữa.
Nếu mà mình nắm vững được cái căn bản chính trong huyền môn thì mình hiểu được, còn chấp nhận hay không thì tùy mỗi người. Nhưng mà mấy ông đạo sư thì ông không chấp nhận. Tại vì ông nói cái sách này không phải của Đức, không phải Đức Đại Ca, một ông nào điểm đạo lần thứ nhất lần thứ nhì đọc cho bà này viết ra thôi, thì cái đó là mà tùy mỗi người. Tại tôi nói là cái căn bản nhất là vẫn là học cái giáo lý bí truyền là chân chánh nhất. Đó, giáo lý của một giáo đó khi là bảo đảm an toàn. Nhưng mà mình học thêm của bà Bailey thì cũng tốt thôi, không sao. Nhưng mà mình phải hiểu, mình hiểu căn bản, chứ nếu không mình đi lạc đâu. Đi lạc hết nữa. Nếu tôi không giải thích thêm thì chắc nó rối mù mù trống.
Ta xa tinh tố quan có thể được định nghĩa là linh hồn vũ trụ, cái khuôn của vũ trụ bí hiểm thần linh. Mấy cái này thì nói chung lung quá, nghe tên xong mình phải biết.
Chị trang 43 bên tay trái đó, họ nói là trên quả cao nhất sự phối hợp của ba yếu tố hoạt nhiệt, tiềm nhiệt và chất liệu nguyên thủy. Mà chúng làm cho lân ngọc được biết dạng thế, biến lửa, trong đó tiên thiên khí là biến thân thứ nhất của vật chất tiền căn nguyên. Cái tiền căn nguyên họ chỉ nói là pre-genetic matter. Thật ra nó là Mula Prakriti, đúng vậy. Rồi, bây giờ còn gì nữa, mình muốn bàn gì nữa.
Bây giờ tạm lương ở đây, tôi cũng gần giờ rồi.
Rồi, ok.
Chỉ sau rồi nghiên cứu thôi mà đọc chết.
Hả?
Chắc chỉ sau trước khi tôi đi họp, tôi gửi một mớ cái tài liệu mà mình ấy. Trước khi ông cái bài vừa rồi bữa nay đó. Để mọi người có thể đồng hướng đó. Em chỉ có bài đúng giờ nhá.
Để hỏi anh hai hay là mấy người khác xem có ai muốn làm phụ chị tới không? Anh hai hay là Phúc có muốn làm không?
Tôi nghĩ là anh Văn vào mở room là tốt nhất. Tại vì anh ở bên Mỹ này mở room nó dễ hơn ở Việt Nam. Cái đường dây của anh hai nhiều khi nó mới được mỗi cái đó. Nó rớt tay vào nó rớt.
Cái đường cáp quang ở bên Việt Nam nghe nói lâu lâu bị cá mập nó cắn rồi.
Nó trục trặc hơn văn của có vô đúng giờ đấy.
Ok rồi, tạm biệt.
À, bye bye.
Chào các anh chị.
À, chào anh.